Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử giờ đàn hôm nay thân văn, thì hôm nay là ngày tu của đạo tràng niệm Phật của chúng ta, ngày 9 tháng 10 năm Canh Dần. Thì vào buổi sáng con phu theo với phần phát biểu của chúng ta, buổi chiều đầu giờ là giờ học pháp. Thì giờ này sư sẽ giảng cho chúng ta nghe bài giảng, đó là có niệm Phật là có tu. Cái này nhớ nha, có niệm Phật là có tu nha, không niệm Phật là không tu nha. Và tự thấy rằng cái đề tài hôm nay sư giảng thử bài học hôm nay rất là đặc biệt. Có niệm Phật là có tu, tại vì mình là người tu niệm Phật mà, phải không? Thật ra niệm Phật không phải chỉ thần khắc trong khoảnh khắc một cái thời phát biểu cố định một ngày hai ba thời nào đó, mà chúng ta niệm Phật ra niệm liên tục, niệm liên tục. Thật ra Phật tức là tu, mà không niệm Phật là không có tu. Không có tu thì khỏe không? Có tu thì khỏe, tâm an lạc. Mà không tu thì là sao? Là phiền não. Như vậy, cho nên cái đề tài suy giảng của chúng ta hôm nay đó là có niệm Phật là có tu. Như vậy thì trước khi đi vào buổi giảng hôm nay, suy gửi và tự chúng ta một cái lời Phật dạy: ta nghiệp trong sạch, hạnh phúc vô cùng. Ta nghiệp trong sạch, hạnh phúc vô cùng. Thì mọi người muốn hạnh phúc tuyệt đối, hạnh phúc an lạc nhất trong tất cả hạnh phúc, đó là ta nghiệp được gì? Được thanh tịnh, ta là trong sạch. Tại vì lý do tại sao? Tại vì con người chúng ta sợ gì mà đau khổ phiền não hoài? Tại vì ta nghiệp chúng ta không trong sạch, tâm nghiệp chúng ta bị dẫn tuột. Nói chung đây là chúng ta phiền não nhiều. Nói như vậy, phiền não ở nơi thân, phiền não ở nơi khẩu và phiền não ở nơi ý. Hay là nói rõ hơn, tức là cái thân chúng ta không thiện, khẩu không thiện và ý không thiện, tức là chúng ta tác những nhân hành không đẹp, cho nên chúng ta bị lưu quả là đau khổ hiện tại và đau khổ ở tương lai. Nói như vậy, cho nên đạo Phật là chú trọng được tu tâm sửa tánh. Lập hạnh, tu tâm, sửa tánh. Lập hạnh tức là gì? Là về giữ giới và thân. Tu tâm tức là điều khiển lại tâm của chúng ta để đoạn đi phiền não, dược tánh hay là sửa tánh của chúng ta, để trở về với cái tánh thanh tịnh thường hằng của chúng ta đã sẵn có mà lâu nay chúng ta đã quên đi, tức là trở về với tánh Phật, nuôi dưỡng cái tâm tánh chúng ta dần dần lớn lên và thành tựu hòa nhập với tánh Phật của chúng ta, cũng là tánh Phật của mười phương chư Phật, là giải thoát hiện tiền để tương lai chúng ta làm Phật. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tất cả sinh tử luân hồi là điều là do đâu? Do tam nghiệp chúng ta cấu tạo mà nên. Thành ra tam nghiệp cộng lại nó thành cái nghiệp mình đã tạo bởi thân khẩu ý, và cuối cùng khi chúng ta nhắm mắt vừa thành, chính cái nghiệp này làm động lực để dẫn thành thức chúng ta đi thọ sanh ở thế giới tương lai là vui hay là khổ, là đỏ hay là siêu, đều từ tam nghiệp sống của chúng ta trong kiếp sống này. Và như vậy cho nên đạo Phật chủ yếu là sửa đi những cái tật xấu, những cái ác quấy tội lỗi của chúng ta, những cái là vẩn đục của tâm hồn, để chúng ta là người sống thiện sống lành, tâm được trong sạch. Nhờ như vậy chúng ta mới có cái nhân tố để thoát đi là cái sanh tử luân hồi đau khổ ở tương lai, để chúng ta được giải thoát, và thậm chí chúng ta sẽ thành Phật như chư Phật vậy. Đó là tam nghiệp là chúng ta cần phải trong sạch, mà nếu tam nghiệp trong sạch thì hạnh phúc không thể nào lường nổi. Đó thì rõ chưa? Thế nhưng mà cho nên hạnh phúc ở thế gian, ta tự thấy là người ta có của cải nhiều, tiền bạc nhiều, danh lợi nhiều, hưởng phú quý vinh hoa nhiều, như là ăn ngon nhiều, ngủ sung sướng đầy đủ dư dả giờ giấc, ngủ hoài tối ngày sát đêm khỏi thần thức. Nhưng mà tự thấy có khỏe không? Không đâu, không hoàn toàn khỏe đâu. Thành ra chưa hoàn toàn gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ giới hạn nào đó thôi. Tại vì qua cái cảm họ đó thì họ đem đến cái sự lo âu, cái sự phiền toái, cái sự đau khổ. Còn bây giờ khi mà tam nghiệp mà được trong sạch rồi thì họ hoàn toàn được hạnh phúc. Cho nên chỉ cho các vị tu giải thoát theo đạo Phật, tức là theo Đức Phật dạy, chúng ta muốn được hạnh phúc hoàn toàn thì cái tâm chúng ta đừng có hướng đến tham muốn ngũ trần, tức là đừng có dấy động tham sân si phiền não, thì từ chỗ đó chúng ta tự nhiên được hạnh phúc an lạc. Như thế hạnh phúc này ở đâu đây? Nó phải tìm cầu ở bên ngoài, là ngũ dục trần hoàng. Tôi thấy cái gì mà tìm cầu thì cái đó có được và có mất, theo đấy không? Có được có mất, và có được thì chúng ta thấy vui, mà bị mất chúng ta buồn hay vui? Buồn, phải không? Cho nên con người có tám cái khổ căn bản. Thứ nhất là gì? Là sanh khổ. Thứ hai là già khổ. Thứ ba là bệnh khổ. Thứ tư là chết khổ. Ba, bốn cái khổ này là căn bản, từ du quan giàu sang hay là dân nghèo của chúng ta, hay là người là sang cả hay người nghèo khó, tất cả đều đủ bốn cái khổ này. Căn bản là có sanh là phải có già là phải có bệnh, và có bệnh là phải bị gì? Bị chết. Nói chung là sanh già bệnh chết là cái tuần này tất cả con người chúng ta phản diễn cho đủ. Có nhiều khi đó bữa nay trời mưa ế quá diễn có ba màn nghỉ đúng không, hay là ế nữa diễn có hai màn không, là ế quá là chưa có diễn màn nào đã dẹp tiệm rồi. Ví dụ bây giờ chưa chào đời, chưa có màn đầu tiên khóc thua qua mở màn ra thì lại chết trong bụng mẹ rồi, phải không? Cha gì mới vừa ra có bụng mẹ đã chết rồi, là chưa được già còn trẻ đã chết rồi, chưa có chuyển cái nghiệp để đưa đến kết thúc cuộc đời, trong khi mà già đấy bỗng nhiên nó chết liền phải qua bệnh hay là hết bệnh rồi mới chịu chết, tại như vậy thì đó là giai đoạn tiến trình do cái nghiệp mỗi con người, mà có người chết già, người chết trẻ, nên đó là sống dai chết hiểu đó ha, như vậy. Vậy thì tất cả đều do nhân mình tạo mà thôi, cho nên cứ sống con người khi sinh ra ta được thỏa mãn lâu dài hay là thỏa mãn ngắn ngủi. Nhưng mà trong khi diễn tuồng hát đó có người diễn rất là hay, mà có người diễn quá dở, phải không đấy? Giờ cái tuồng dài lên thế người ta coi ta chán muốn chết, phải không đấy? Bởi vì cái tuồng nó ngắn ngủi nó hay vô cùng, mà khi mà nghĩ sớm quá thì chết tiếc tự đúng không? Ví dụ như con người sinh ra đời họ diễn hay quá, diễn hay quá mà họ chết sớm thì họ chết tiếc không? Tiếc. Mà con người sinh ra đời họ diễn quá dở có thể mất ghét, mà nó diễn hoài thấy mất tức à, đừng muốn nó nghĩ cho đầu nó, chịu nghĩ nó cái diễn hoài. Từ đó như vậy con được thấy là có người sinh ra đời họ sống rất tốt, ta đem lợi lạc cho nhiều người, ta nhưng mà họ chết sớm quá mình thấy được, thấy ủ không, thấy rất là tiếc. Nên mà tới đây chương này sống lâu chừng nào á là có lợi lạc cho nhiều người chừng ấy, cho nên là hát hay mà lại là nghỉ sớm. Còn bây giờ người này nó diễn quá dở, tại vì sống đời quá xấu xa, quá quấy, quá tội lỗi, không có gì tốt đẹp cho đời, làm gây khổ đau cho người đời không, ta giá cho chết cút cho đầu nó chịu chết. Nó sống của bạn càng sống chừng nào đang lo sợ gì đấy, phải đúng không? Và nhiều khi người ác đã sống dai mà người là người hiền nó chết sớm như vậy, cho nên người hiền để lại cuộc đời những cái tiếc nuối. Còn người mà ác mà chết đi đầu thì đưa để lại cái đời là cái gì có thể cái bực bội, nhưng mà trước đó họ mừng họ mừng cho vợ bây giờ mới lưng tôi mừng muốn chết hát hoài tôi coi thì mệt nên thế nói như vậy. Thật ra là kết thúc cuộc đời của những người ác người ta rất là mừng, tại vì họ không còn gây khổ cho người khác nữa, phải không? Và như vậy cho nên phải sống cuộc đời của chúng ta cũng như vậy, thí dụ chúng ta hưởng thụ mà đem đến cái an lạc hạnh phúc vui thì nó thấy có thích thú hơn, và hưởng thụ mà nó không có cảm giác trọn vẹn thì nó không thích thú hoàn toàn, còn cảm thọ mà nó khổ quá thì chúng ta cảm thấy rất là khổ sở. Và như vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, ở đời có nhiều cái hưởng thụ, đó là ngũ dục trần đời, nhưng mà Đức Phật nói rằng ngũ dục vô ích khổ nhiều, đắm chìm trong đó đau khổ càng nhiều hơn, phải không? Và như vậy còn bây giờ Đức Phật dạy chúng ta muốn được hạnh phúc an toàn, đến hạnh phúc vĩnh viễn thì hạnh phúc đó không phải ở ngoài tìm cầu, hạnh phúc ở trong tâm hồn của chúng ta. Như vậy đó, cái gì có tìm cầu thì cái đó có ngày mất đi, thì có được có lại có mất. Như vậy còn cái gì mà chúng ta không cần tìm cầu nó tự có thì nó không có mất. Như vậy cho nên cái hạnh phúc là không bao giờ mất, hạnh phúc tồn tại mạng của chúng ta là ở trong ta. Mà hạnh phúc này thì không ai chia sẻ và không ai dành cho chúng ta cả, của ai đấy hưởng không chia ai được, muốn chia chiêu không được đó, để người ta Bồ Tát chia người ta, người ta cũng không làm được, tại người ta không có đủ khả năng để giữ được cái tâm hạnh phúc của chúng ta, phải không? Trong khi họ chưa có cái tương ưng để mà cảm giữ được cái hạnh phúc của chúng ta ban cho họ. Là của ai làm được thì cứ hưởng, cứ cảm họ, còn không thì thôi, chúng ta chia sẻ được. Cho nên thấy những cái quả chứng xưa nay các vị thánh nhân đạt được đó, có chia sẻ cho ai được phần nào không? Không, phải là thế.
à, nhưng mà tiền của tài sản ở thế gian mình có thể dư giả mình cho các được, chứ cái phước báo công đức và cái sự tu tập đoạn phiền não thành tựu quả linh thì không chia sẻ cho người khác hết. Ta nhiều khi mình có tâm bồ tát lớn đó, cũng cho với người ta mình nhiều quá, nhiều cho không được. Ta thấy không, mình gắn nhiều người ta nó cũng đủ rớt à, tại vì nó toàn là ướt nhẹp mà nó không có đủ sức keo dính được. Ta có gắn cỡ nào là chúng ta chỉ thao keo mà thôi, phải không? Ta không dính được cái phần mà chúng ta gắn vào trong cái cuộc sống chính họ. Ta như vậy, cho nên khi nào họ tự tạo được thì họ sẽ được cảm họ, họ tự tạo được thì thôi. Ta như vậy, cho nên đạo Phật là đạo tu tâm, đạo tự mình sửa chỉnh cái tâm lý của mình, là cuộc sống dẫn lộ đưa chúng ta đến là cảm thọ tương lai như thế nào đó, tức là được hạnh phúc an lạc. Cho nên tứ diệu đế Phật dạy cái điều mà chắc thật á, thứ ba là gì, là niết bàn ở trong ta, phải không? Thành tựu niết bàn tâm lý giải thoát là tuyệt hảo nhất, đó là ở trong ta chứ không ngoài ta. Nó như vậy đó, và cái này cũng có hết á, nhưng mà tại mình quên đi đó, mình bị phiền não vô minh và ham muốn cái hạnh phúc ở ngoài nó che lấp đi và không tìm được hạnh phúc tuyệt vời bên trong. Bây giờ mình là người Phật tử có trí tuệ này của Phật xen vào, chúng ta lấy đó mà chúng ta là gọi được và biết được ở trong chúng ta có là có hạnh phúc tuyệt vời, đó là gì, là niết bàn. À, cho bây giờ chúng ta muốn đạt được cái hạnh phúc này thì chỉ có cách tu thôi. Cách tu thôi, và tu đúng là Phật dạy đó, là những nguyên tắc căn bản thành tựu như cái này. Nếu mà lệch đi thì nó không thành công được. Đó như vậy, cho nên ở ngoại đạo họ có tu nhiều cách đâu mà tự, nhiều cách họ tìm được cái hạnh phúc niết bàn, nhưng mà họ biết niết bàn ở đâu. Niết bàn của họ cách cầu sinh, niết bàn của họ bằng cách là gì, bằng hành động là đài đọa thân xác khổ đau này để tìm được cái niết bàn. Thật ra đó là hoàn toàn sai lầm lớn. Hay là niết bàn bằng cách đổ chát, tức là họ có tiền họ giết hại những sinh vật lớn và nhiều để cúng tế thần linh để đem họ cái phúc lạc an lạc đó. À, nó như vậy, cho nên đó là hoàn toàn sai. Cho nên Đức Phật dạy là niết bàn ở trong ta, nhưng mà chúng ta muốn đạt được niết bàn đó thì chúng ta phải gì, phải dẹp tan phiền não chính tự mình và thành tựu được tâm an lạc đó. Tâm an lạc đó chính là niết bàn. Vậy thì cái đạo đế là con đường dẫn lộ đưa chúng ta đến thành tựu niết bàn đó. Vậy thì cái tu đây là tu tâm thì dưỡng tánh, đây là ở trong ta chứ không phải ngoài ta. Tu tâm là ở trong này, mà tự nó ở ngoài đó, à, nói như vậy đó. Mà tự sửa nhà, sửa cửa, sửa đồ đạc hư ở bên ngoài, à, cái thân mình dơ mình sửa bên ngoài, à, cái thân mình là bị ghẻ chóc lẻ là ghẻ lở, mình là có thể mình xúc thuốc, mình chích thuốc vậy đó cho nó hết ở bên ngoài. Nhưng mà cái phiền não ở trong tâm hồn của chúng ta, cái buồn khổ của chúng ta không phải bằng cách gì so thuốc xúc ghẻ. Hay là chúng ta là bó bằng những thuốc tuyệt vời, hay là chúng ta dùng y khoa nào đó để từ bên ngoài mà vật chất mà lại là hết chừng não đau khổ cũng làm được đâu. Không phải bằng gì, bằng cái nỗ lực tu tập của chúng ta nhờ nương trí tuệ Phật. À, đó là cách tu là như vậy. Khi nào phiền não hết thì là chúng ta hết là đau khổ, và phiền não còn ít thì đau khổ ít, phiền não còn nhiều đau khổ nhiều. Thì nói chung là khi nào đó hết phiền não là chúng ta tự nhiên thành tựu được niết bàn đó. Và như vậy, cho nên cái tam nghiệp là điều kiện cơ bản nhất để đưa chúng ta đến cái thành tựu đó vậy. Cho nên Đức Phật dạy mà tam nghiệp trong sạch hạnh phúc vô cùng. Có câu này, một vị mà triết gia Tây Phương á, nó gọi rằng không hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Thế nên không hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Sư tử có tối ngày đếm tiền đếm bạc mãi, do cái câu mình làm cực khổ, em chiều mình gom lại mình tính ra bữa nay mình vô được 10 triệu 20 triệu, mình tự vui không? Vui mà đổ lấy được cả ngày cực khổ, phải không? Đấu tranh hơn thua giành giật cho người khác. Cho chúng ta hay là cực khổ lam lũ về đổ mồ hôi, chúng ta mới được 5-10 triệu trong một ngày, thậm chí được 200-300 triệu đi, và tỷ cho nữa đi, cũng bằng cái khổ được tính toán của chúng ta. Đó, mà khi ngồi đếm tiền mệt không? Mệt đâu mà tỉnh, mệt đâu, mệt chứ, trời ơi mấy tỷ nếu mệt à, còn nếu được mắc rồi trắng giờ luôn à. Là ra bây giờ mà tỉnh có tiền nhiều ra xong rồi, mà tỉnh thấy mệt không? À, trước là thấy sung sướng thiệt, nhưng bây giờ cắt cái đâu đây, nhiều cắt cái đâu đây. Đó, các cái nhận tới nhận lui sợ tao thấy nữa. Mà ai đâu, con cháu mình không trong nhà sợ nó thấy. Tại sao vậy, sợ nó lấy mất đi. Bây giờ ngủ yên đâu, ngủ con mắt lâu lâu mở mở rồi giờ hoài. Hay là bộ ngủ con mắt mở cho ta biết mình chưa ngủ. Tao đang là mình ngủ rồi, chừng ép họ còn ta biết rồi, vô mở tủ lấy có tiền rồi kêu bắt rồi, tao thấy sao khổ vô cùng khổ, thấy điên luôn đấy, cái người điên thì mất của đó như vậy. Cho nên đó là gì, là những cái đau khổ mà do bên ngoài đem đến đó. Còn bây giờ chúng ta muốn hết đau khổ đó thì đừng có tiền bên ngoài đem đến, phải không? À, mà chúng ta hãy dẹp đi những cái lòng ham muốn bên trong thì tự nhiên chúng ta được an lạc. Cho nên khi mà chúng ta xong xuôi công chuyện được khổ rồi, chúng ta đánh giấc ngủ khò, người trong giấc ngủ thấy khỏe không, khỏe vô cùng, qua hết trơn trời rồi, cho nên ngủ ngon thấy khỏe vô cùng, thức dậy đó thấy là thần trí nó bắt đầu nó sung mãn, nó thoải mái vô cùng à, như vậy. Cho nên chứng được chỗ đó, họ tự thấy cái giờ nào mà tự ngồi thiền tâm thanh nặng được, họ tự cảm thấy rất là an lạc. Và ngồi thiền mà tâm chúng ta bị sao động hoài đó là nhức đầu nữa đó, thấy không? Tự ngồi tu á, nhắm mắt niệm Phật, nhắm mắt để tâm yên tĩnh mà đầu óc lo nghĩ ra đâu luôn, mà đừng có trấn áp tư tưởng mình, càng trấn áp chừng nào thần kinh căng thẳng thì nó không an lạc mà lại nhức đầu. Tu hồi nhức đầu muốn chết rồi đó, người ta tu khỏe muốn chết mà tu nhức đầu muốn chết, tại vì có tu đâu không nhức, phải không ạ? Người ta có tu là cái tâm ta an, còn mình không có tu cho nên suy nghĩ hoài cho nên tâm không an, cho nên làm việc quá nó căng thẳng, nó nhức đầu, phải không? Còn giờ tử mà đầu tu bị ổn rồi, là an trụ trong chánh niệm, rồi đi vào định niệm, rồi đi vào vô niệm vân vân, rồi tâm thoải mái nhẹ nhàng vô cùng. Nhiều khi ông tử xuất thần ra khỏi xác thì dạo đi chơi em đó như vậy. Thành ra mà tự thấy rằng là rất an lạc trong khi mình tu mà đạt được an lạc tâm hồn trong dụng đó. Rồi khi mà chúng ta đi vào thiền định thì nó vui xuống cỡ nào, phải không? Hạnh phúc biết là bao nhiêu. Rồi đấy mà tự đắc được thiết bàn tâm, mà tự thấy hạnh phúc biết cỡ nào, phải không? Đó như vậy. Giống như ở nhà dưới tầng 1, tự mở cửa hết rồi cho nó mát không? Nó mát. Và tự lên lầu 2, mát dữ nữa không? Mát dữ nữa. Rồi lên lầu 10 ở trên nữa, mát dữ không? Mát dữ nữa. Thế như nó như vậy đó. À, thành ra đó là những cái nhân, cái duyên, cái quả đem đến từ nơi cái sự tiến tu của ta mà thành tựu được. Cho nên hạnh phúc của tâm hồn là hạnh phúc điện hoài nhất của con người cần phải có được. Nó như vậy. Thì người tu chúng ta cần hạnh phúc gì đây? Hạnh phúc gì là tới? Hạnh phúc của tâm, tâm hồn và nó như vậy. Thế thì khơi đầu sư dẫn Phật tử nghe qua cái lời Phật dạy là tam nghiệp trong sạch hạnh phúc vô cùng. Cho nên tất cả các vị A-la-hán thành tựu được là nhờ cái tam nghiệp thanh tịnh này, nội chứng A-la-hán đó. Nó như vậy. Giờ đi vào bài học hôm nay là 4 câu đầu. Thân cùng khẩu ý trọn lành, sống đời an lạc, chóng thành quả cao. Niệm Phật là cách chùi lao, tâm hồn trong sạch bước vào biển tâm. Vậy thì qua 4 câu đầu mà tự thấy đưa ra từng thứ tự, tự chúng ta nhận thức thân cùng khẩu ý trọn lành. Đây là nói là tam nghiệp đó. Thân là thân nghiệp, khẩu là khẩu nghiệp, ý là ý nghiệp, trọn lành là tốt đẹp, tự hiện. Đó là 2-3 vấn đề này đó đều là đầy đủ hết. Tức là thân thiện, khẩu thiện, ý thiện. Thân thiện là thân không làm ác, làm tội lỗi, làm điều xấu xa để gây quả báo khổ tương lai. Rồi khẩu thiện là không nói ác, nói dữ, nói xấu để mà gây khổ cho mình, gây khổ cho người và bị khổ đọa tương lai. Ý thiện là ý không bao giờ ý hại ai để khổ cho mình, để khổ cho người và bị đọa tương lai. Mà lo hoàn toàn là gì? Là hành động tốt đẹp, có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi cả hai, lợi đời này và có lợi đời sau. Ý mình luôn luôn là ý đẹp, là luôn luôn suy nghĩ cái tốt, cái đẹp, lợi cho mình và lợi cho người. Rồi cái khẩu đẹp là nói lời hay, lời tốt, có lợi cho người, có lợi cho mình, có lợi đời này, có lợi đời sau. Cho nên tam nghiệp mà đẹp như vậy, tức là tam nghiệp gì? Sống bằng thiện, bằng thiện. Vậy thì nhân thiện rồi thì cái quả là gì? Quả là phước. Quả là phước. Ngay hiện tại mình làm thiện mình thấy có phước không? Phước rồi, phước là gì? Phước là phúc lạc, là sự an vui. Sự an vui ngay trong lúc mình vượt khởi ý muốn làm là vui rồi. Là sự an vui khi mình đang làm mình thấy rất là vui, và sự an vui khi mình làm xong rồi mình cảm thấy rất là an vui vì mình đã làm được cái việc tốt. Rồi cái niềm vui nữa, tương lai mình được sẽ được quả bao lâu. Thế chưa? Khi mà người bắt đầu khởi thiện thì là bắt đầu là làm thiện, rồi làm xong rồi, rồi tương lai được kết quả là do thiện nhân đem đến. Có bốn cái giai đoạn không mà đem đến cái an lạc cho người làm thiện. Làm thiện đó mình thấy rõ chứ. Nói như vậy, con người mà làm ác á, để trước nhất là họ khổ trước, là suy nghĩ những điều kiện để làm để nói xấu người ta, để hại người ta, thì họ khổ trước không? Họ khổ rồi. Phải không? Bây giờ họ mới đi nói xấu người ta hay là hành động gây đau khổ người khác, bây giờ họ thấy sung sướng không? Đâu sung sướng gì đâu. Vậy nó rất là khổ. Cái người muốn làm ác hại ai đó, họ tính toán được khổ lắm nữa luôn, phải không? Thành ra là rất là khổ. là khi làm xong rồi á thì sao mà tỉnh? Thì họ lo sợ bị trả thù, chửi người ta là lo sợ bị chửi lại, đánh người ta là sợ đánh lại, phải không? Đó, rồi tương lai là nếu mà được Phật tử á, thì mình suy nghĩ đến nhân quả, tương lai chắc mình phải bị đọa rồi, do mình làm ác hại người ta, phải không? Đó, nhân quả quả báo mình biết rõ, nó như vậy. Cho nên á, người ác á, thì hiện đời khổ, sau này khổ, cả hai đời khổ. Còn người thiện á, hiện này vui, sau vui, cả hai đời vui. Thì Phật tử muốn vui muốn khổ? Muốn vui, cho nên là chúng ta sống trong tâm thì tốt. Đó như vậy, đó là điều cơ bản. Cho nên khổ ý trọn lành, là thân khẩu ý chúng ta đều là tốt hết. Thân không bao giờ làm điều ác, luôn làm điều thiện. Ý thì luôn luôn nghĩ thiện, không bao giờ nghĩ ác. Lời nói luôn luôn là thiện, không rơi vào bốn điều là thuộc về là khẩu nghiệp. Đó như vậy, vân vân, đại khái như thế. Sống đời an lạc, chống thành quả cao. Sống đời an lạc, chống thành quả cao. Mà muốn sống được an lạc là Phật tử bây giờ cơ bản là gì? Là mình giữ những cái điều mà Phật dạy. Thứ nhất cơ bản là cư sĩ Phật tử chúng ta là tam quy và ngũ giới. Thấy không? Đó, tam quy tao xưa không nói nhiều nữa ha. Bây giờ nói ngũ giới đi. À, ngũ giới Phật tử. Rồi người Phật tử tám giới. À, rồi ngài Phật tử thọ quan thế giới. À, còn người xuất gia thì 250 giới, thì theo đi là 348 giới. Mình ta cố gắng giữ cho nó tròn. Thì dù muốn dù không thì chúng ta là người phàm, tập khí phiền não, những cái cố tật của chúng ta, những cái tánh xấu nhiều đời kiếp chúng ta nó còn hừng thạnh mạnh lắm, mà thế nó luôn lớn áp làm chủ chúng ta, mà chúng ta mới răng đe cuộc sống mình bằng năm giới thôi thì làm sao chiến thắng nó nổi. Phải không? Cho nên mình thọ tam quy ngũ giới rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn gì, còn sai lầm hoài. Nhưng mỗi lần sang làm mình biết đến thầy sám hối để sửa đi, và bắt đầu chúng ta trở là người phục thiện lại, là con người tốt lại. Giống như mà có lỗi lầm bị công an đi cho mình cải tạo thời gian tốt lại, rồi mình phục vụ công dân lại, rồi chúng ta là người tốt lại. Nhiều khi ra tốt thời gian cái nghèo khổ quá bắt đầu hoạt động nữa, bị bắt vô nữa, có tại sao vui nữa, nó còn khổ quá công an ơi, theo mình cũng chịu không nổi, cho nên con sai lầm, bây giờ con hối hận rồi thôi cho cải tạo nữa, cải tạo rồi tốt rồi ra, chừng đó nó thấy con không dám vô nữa, bây giờ nghèo khổ cỡ nào không dám được cắp ăn trợ mang nữa, lo làm ăn. À, là từ cái cuộc sống nó dương lên, bạn thấy không? Đó như vậy, cho nên cuộc đời người tu Phật tử ta như vậy, không phải mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mình họ thì ngũ giới, bát giới, hay là bát quan trai, hay là mình như tỳ kheo xuất gia, mà thành ông thánh liền ngay lúc mình vừa thọ giới xong đâu rồi đấy. Thế mình thọ giới là giữ những lời Phật dạy, để mình răn đe cái lòng mình, cuộc sống mình để sửa đổi từ từ, chứ không phải mà thọ giới xong thành ông thánh liền đâu. Đâu phải ngồi niệm Phật cái thành Phật liền, đâu phải ngồi thân thiện cái tự nhiên cái ngộ tâm ngộ tính liền, đâu phải. Đó phải chờ đợi thời gian. Đó như vậy, vàng từ ở dưới quặng lấy lên, cả sâu cả trăm cả ngàn thước ở dưới ta đem lên rồi nó đầy những cái là cáo bẩn, phải lọc đi 7 lần lọc như vậy mới thành vàng rồng, đó ra gọi là vàng để sinh si hay là vàng 4 số 9, đấy không? Đó như vậy, cho nên đó là cách tinh luyện rất là cực khổ của người là luyện vàng. Rồi cuối cùng muốn làm nhẫn đeo phải cực khổ của người là thợ kim hoàng ấy. Phải không đấy? Đó, phải bằng tay khéo, cặp mắt tinh xảo, nghề nghiệp cao thì làm đồ nữ trang mới đẹp. Còn mới học nghề đó, phải làm thấy đẹp không? Đẹp không? Không có đẹp không? Xấu quá. Làm cái tròn rồi nữa đó. Còn mấy cái làm tinh xảo qua trang là kể như là thợ mới làm được. Nhưng mà rồi ngày tháng năm cuối cùng rồi họ rất là hay. Tôi thấy Phật ngọc đẹp là nhờ cái thợ khéo ta tàn. Phải không? Đó như vậy. Còn nếu không rồi gặp mà siêu quá là Phật tử mà đưa vô bữa rồi cho bể nát. Tại mấy cục đá dụng chứ không làm Phật được. Cũng có giá trị chứ, đừng có đúng không? Đó như vậy, nó ngọc nhà lao, ngọc mới rạng ngời, kim nhà vũ, kim kia mới bén. Người tu hành như tầm trong kén, nó buông tơ bao bọc tấm thân. Tầm trong kén là mình ở trong cái giới bảo trì. Cái giới của Phật mà mình đã hứa để mình chuẩn bị để mà sửa đổi con người mình trở lên thánh thiện là nhờ giới của Phật này. Nếu mà người nào không có khỏi giới của Phật thì người đó không muốn trở nên thánh thiện và không chịu khỏi giới Phật. Tại vì giới của Phật là đào tạo cho mình từ từ trở thành ông Phật. Phải không? Mà trước nhất là gọt giũa cái hành động xấu của mình. Nè, phải không? Và dạy chúng ta từ từ cách gọt giũa. Rồi gọt giũa lại đó là gì? Sửa tâm, sửa tính được lần. À, rồi sửa tướng, sửa hạnh, sửa ngôn. Đó từ từ chúng ta mới là tròn lẳng lại. Phật dạy mình phải tự sửa, chứ bạn tổng ra thò bàn tay xuống bẻ thì mình đâu sắp xếp là mài dũa cái tâm nó thân mình được. Để không? Tự mình phải tự sửa, đây là điều kiện rất là đặc biệt của đạo Phật chúng ta. À, tự mình làm kết quả nếu có giá trị cao, còn nhờ người khác làm cho mình thì không được. Cái gì mà người ta ban bố cho mình cái đó nó không có ổn mà thưởng không sung sướng rồi đấy, phải không? Bởi vì mình tự làm mà đổ một nước mắt sanh ra, cái đó không có giá trị. Ví dụ bây giờ mà Phật tử cúng dường cho sư, sư hưởng thụ Phật tử cúng dường, sư cảm thấy rất là hạnh phúc. Lý do tại sao? Tại vì đây cũng là mồ hôi nước mắt cực khổ của sư do tu hành, do tu hành cho nên Phật tử có tín ngưỡng và cúng dường cho sư, phải không? Chứ nếu mà sư không tu ai thèm cúng. Để nhớ như vậy. Đó, bây giờ ví dụ là sư mà tu rất mất hai giờ xá lại, sư làm cái gì? Thấy sư quá thấy mất ghét ương đồng, ngó ngó được nó xá lại. Để đó chứ. Mà sợ như tại sao Phật tử thấy các thầy các cô Phật tử cúi xuống lại một cách rất là thoải mái. Là đừng nói tới Đức Phật và Bồ Tát, tại vì Phật tử trọng kính các bậc thầy của mình là đáng kính và đáng nể, vì mình chưa làm được như các vị ấy. Dù mình giàu hơn các vị ấy, mình có thể có những cái gì hơn của vị ấy, nhưng có những cái mình thua xa. Đó là gì? Là cái đạo đức, cái giới hạnh và một cái thành tựu bên trong tâm hồn của vị thầy đó, vị thầy, vị sư cô đó. Cho nên mình phải lấy cái đầu của mình, lấy cái thân của mình, mình quỳ xuống đảnh lễ. Tại vì cái đầu mình chứa điều tội lỗi, cái thân mình á chứa những điều ác quấy. Bây giờ mình rút mình người lại để mà phủ phục trước những người tốt đẹp hơn mình. Cho nên mới khấu đầu mà lễ các vị thầy, để từ đó chúng ta học hỏi để mình được các vị thầy ấy, mình cúi đầu đảnh lễ, tương lai mà học theo hạnh người ta. Còn mà tự không theo cúi đầu đảnh lễ đâu chịu học, không làm gì phải mà tự. Đó như vậy cho nên là cái đạo hạnh người Phật tử chúng ta bây giờ lễ phép đứng đầu, lễ phép không xong là không học được cái gì, nó không ai dạy mình cả. Đó như vậy cho nên chính từ nó có thân khẩu ý trọn lành của người Phật tử chúng ta là gì? Là thứ nhất là hiếu kính cha mẹ ở tại nhà, thứ hai tức là phụng thờ tam bảo, trong đó có sư trưởng. Đó như vậy là các bậc thầy đáng kính, nhất là bậc thầy bổn sư của mình. Rồi tiếp theo nữa là gì? Là hòa thuận vui vẻ vợ chồng con cái trong gia đình, từ sanh ra tích chích mít và xào xáo ấu rã với nhau. Đó là nhờ chúng ta biết khắc phục cái tánh xấu của mình, là chúng ta mới là tạo hạnh phúc gia đình được. Chứ ai cũng thể hiện cái tánh xấu ngang bướng của mình hết thì gia đình chắc cũng lộn đó ngày, phải không ạ? Giờ có người nhịn cho nên người kia không dám là đổ tài ra được. Rồi mọi người biết rõ không? Nó như vậy đó. Cho nên chính từ chỗ đạo hạnh người Phật tử chúng ta mà làm cho cái gia đình được hạnh phúc ấm êm là nhờ cái sức nhẫn nại, nhẫn nhục và tu tâm dưỡng tánh của người Phật tử chúng ta. Cho nên chúng ta chịu đấm để ăn sâu là như vậy đó, thấy không? Không chịu đấm đâu ăn sâu được. Cố ý để ăn sâu thì phải chịu đấm thôi, là như đúng không? Thành ra là chính từ chỗ đó cho nên chúng ta phải giữ gìn cái điều kiện chúng ta đã thọ trì nơi Phật dạy để xứng đáng là được Phật tử, được tốt, được trọn vẹn, từ đó mới tiến hóa lên được. Cho nên để tiến hóa tương lai bước vào thánh đạo, chúng ta phải thọ tam quy về ngũ giới. Người nào chưa thọ tam quy về ngũ giới là con đường thánh đạo không bao giờ tới nổi. Tại vì con đường đâu phải con đường dọn đường cho đến thánh đạo mà. Mà chúng ta không bước vào cửa ngõ đầu tiên, không nền tảng căn bản thì làm sao làm thánh đạo được, hiểu không? Đó như vậy cho nên chính điều này thử phải cần lưu ý. Cho nên là cái thân khẩu ý phải được trọn lành và tốt đẹp, không làm điều tội lỗi xấu xa giống như là những người ở ngoại đạo, những người không đạo ở ngoài đời thế gian. Tại vì ngoài đời thế gian họ không biết đạo thì họ không biết nhân quả là gì, họ không nghĩ đến tương lai đọa khổ gì hết, chết là hết rồi, cho nên không có màng. Còn người Phật tử chúng ta biết nhân quả rồi, chúng ta rất sợ tội lỗi, rất sợ bị đọa tương lai, cho nên mình phải làm điều thiện điều lành, không làm điều tà ác tội lỗi để mà hại cho ai đau khổ, đó như vậy không bị quả báo tương lai. Cho nên thân khẩu ý độ lành, sống đời an lạc, chống thành quả cao. Đệ tử Phật xuất gia khi bỏ đời sống gia đình đam mê ngũ dục rồi, lìa xa vợ đẹp con sinh, nên bây giờ bắt đầu luôn phải lo tu và giữ giới. Nhờ giữ giới đó mà cái cuộc sống được yên và không bận rộn với cuộc sống là bươn chải cuộc đời làm ăn cực khổ. Thì bây giờ chỉ lo mà ngồi thiền để mà lỗ tu thôi. Cho nên chính khi mà vô chùa, những vị thầy mà tốt ngày lỗ tu không à, thầy giữ giới kỹ lỗ tu, cho nên người Phật tử nhìn thấy tự nhiên họ cảm tình. Tự nhiên cảm tình liền cảm tình sanh ra cảm kính, phải không? Cảm kính sanh ra là cung kính, từ đó là họ sẽ là phát tâm để hộ trì, để cúng dường cho chúng ta được là yên tâm để mà lo tu hành. Cho nên khi chúng ta yên tâm lo tu hành thì chúng ta đâu có gì, đâu có sai phạm về cái đạo đức của chúng ta. Tại vì là nhờ chúng ta cố gắng từ ban đầu và từ cái quả đưa đến là Phật tử thương kính, Phật tử ủng hộ cúng dường lo lắng, từ đó chúng ta lại càng khỏe hơn nữa, rảnh rỗi hơn nữa, cho nên chúng ta càng tu nhiều, nghiên cứu nhiều hơn, tu tập nhiều hơn và thành tựu nhiều hơn, thành quả lớn hơn, và từ cho đó đem lợi lạc cho Phật tử hộ trì cúng kiến cho mình, lo cho mình tu đó, được lợi lạc nhiều hơn, phải không? phi mạng cái gì của nhân quả, cho nên là tài pháp tương thí đạo hồn có như ý. Phật tử thì làm ăn cực khổ có tiền, Phật tử đem vô vật chất tiền bạc cúng dường tam bảo để là ủng hộ tam bảo trường tồn lâu dài, lợi lạc vùng sinh. Nếu Phật tử không ủng hộ mà cúng dường tam bảo thì tam bảo sẽ bị hư sụp đi, tam bảo sẽ hoại đi, thì là lợi lạc vùng sinh tương lai còn không? Không, Phật tử không cho sư ăn gì hết, sư bệnh không cho thuốc uống, sư đói không cho ăn, không cho gì hết trơn hết rồi, thì sư từ từ khéo mòn cơ thể rồi sư phải chết đi. Thì chết đi thì ai lo cho chùa Phước Linh đây? Ai dạy niệm Phật? Phật tử thấy không? Cái đầu mới mốt rồi bắt đầu vô chùa không còn tiếng niệm Phật là thanh tao thanh thoát của sư hóa nữa. Thế gian nói như vậy rồi ai cực khổ dẫn dắt Phật tử tu hành đấy, vậy thì tìm sư hóa không còn nữa, tại vì sư hóa đã chết rồi. Lý do tại sao sư hóa chết? Tại vì mình bỏ đói không cho ông ăn, không thèm nuôi dưỡng thì đúng không? Nói như vậy thì ra tăng mà tồn tại lâu dài là nhờ Phật tử tính tâm nuôi dưỡng, thấy không? Tại như vậy nhờ vậy mà Phật pháp mới được là trường lưu bất tích, đã truyền từ người đời này sang đời khác nhờ cái lòng tín ngưỡng của người Phật tử chúng ta. Cho nên Đức Phật đâu đó ngài đã sắp xếp đâu đó hẳn hồi rồi. Cho nên người Phật tử muốn tiến hóa là phải tạo cá nhân để thành tựu các thành tương lai tiến hóa của mình. Đó là tạo cá nhân để được làm tăng, là chúng ta ủng hộ tăng bảo, đã ủng hộ tam bảo để chúng ta tương lai thành tựu được là ba ngôn đồng nhất ở trong chúng ta, đó là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Thế nên đó, như vậy như thế thì sống đời an lạc là cố gắng tu. Thế thì tìm ra cái sống đời an thống được cái giới luật và tinh tu cỡ nào thì an lạc, từ đó sinh ra theo mức độ cỡ đó, giống như là tự tắm đó. Mà tự sống gáo nước thì nó mát đi theo gáo không, mà sống cả thùng thì nó mát cả người, phải không? Mà tự nhảy vô hồ ngâm luôn thì nó mát cả người luôn, giờ nó mát ui mát đúng không? Như vậy cho nên là Phật tử giữ giới càng nhiều thì cái lợi lạc càng nó lớn với chúng ta, và Phật tử càng tu nhiều thì não đột nhiều và an lạc đến lớn với chúng ta, và cái quả đến là cao hơn. Như vậy vậy thì những người đạo quả tu đầu quần, Phật tử thấy rằng họ do giữ giới và họ cố gắng phát triển trí tu, cho nên họ đoạt được ba cái sự quan trọng lúc đầu, đó là gì? Là không phải làm bổ ngã, không nghi ngờ giáo pháp, và không còn tham mộ nghi lễ cúng ký trong ngoại đạo tại giáo. Tại cho nên người mà bước vào quả thánh của đầu quần, Phật tử những cái nghi thức lườm rà và lễ mễ và hết trơn, không có xài nữa, Phật tử không có bận rộn nghi lễ cúng kiến nữa, mà chỉ lo tu của mà thôi. Nên như vậy thành ra cái trí tuệ của họ được phát sanh từ chỗ này, giờ thành tựu được ba cái đoạn trừ những ý kiến mê lầm xưa nay, là mê lầm bổ ngã, thấy không? Là không tham mộ lấy ý kiến và không còn nghi ngờ giáo pháp. Vậy thì họ chứng được là cái gì? Là nhóm thấy niết bàn là thứ nhất, tức là họ được là sáng sủa và họ biết rõ cái đường chánh pháp, không còn nghi ngờ. Thì chứng quả thứ nhất là thất lai, tức là còn 7 lần tái sanh nữa để tu thì chứng là hay. Nó 7 lần là cố định, nhưng mà có thể rằng là do nghiệp mỗi gì khi tái sanh trở lại thì họ sẽ là 6 lần hoặc là 4 lần hoặc là 3 lần hoặc là 2 lần để tùy theo nghiệp, cho nên ai cũng là cố định 7 hết, cố định nhiều nhất là 7, nhưng mà tùy theo mỗi người. Mà khi trở lại họ có 3, 4, 5, 6 kiếp là họ đã chứng là hán, họ giải thoát rồi. Bởi như vậy dùng cái quả thứ hai là chứng đạo quả tu đà hàm, tức là quả thánh thứ hai của thanh văn thánh đạo. Thì bây giờ họ phải diệt thêm hai kiến sử ngũ đẳng và hai kiến sử kế, đó là lòng tham muốn và diệt là tâm sân giận. Đây là hai điều cơ bản cho tái sanh ở kiếp sau. Họ bụi thôi, họ bụi ra là gì Phật tử? Tức là họ nhờ cái công năng thiền định lúc có lúc không, lúc mà hầu thiền tu thì có, lúc mà buông ra rồi họ bị nhiễm cảnh sanh tình, và tham chân si nó khởi lên. Nhưng họ biết đè nén lại được nhờ gì? Nhờ có cái sự tỉnh giác, nhờ cái tâm lực tu đó. Như vậy thì với công năng tu này thì khi họ lâm chung là họ sẽ không chưa được giải thoát với cái la hán, là họ sẽ tái sanh làm người một kiếp nữa rồi, gọi là nhất vãng lai. Tại vì có công năng tu nhiều hơn, đoạn phiền não nhiều hơn, cho nên là kiếp tái sanh trở lại nó còn ít hơn, và còn kiếp nữa không là nhất vãng lai, gọi là tư đà hàm. Vậy thì một kiếp sau khi trở lại người sẽ gặp minh sư khai thị chứng liền la hán, họ mới trở lại 2, 3, 4, 5, 6, 7 kiếp như là tu đồ rồi đấy. Còn bây giờ với một người Phật tử hay là một hành giả thì theo sa di thực hành tu thiền mà đồ ăn được là năm cuối sĩ đầu hoàn toàn, là tức là tham ái và sân giận đều đoạn, chặt đứt hết toàn bộ. Vậy thì họ đi vào thiền định kiên cố, ngầu cũng định và đi cũng định, tức làm bất cứ cái gì tâm họ sống trong hành định. Thế là nó như vậy đó. Thật ra là tâm định đã kiên cố rồi thì lòng tham muốn và lòng sân giận không khởi lên lúc lâm chung, và họ thở trong thiền định và họ chết đi, nhưng họ chưa đoạn năm cái sự sao và chưa chứng la hán, cho nên họ được sanh về cõi trời cao nhất của sắc giới. Là bây giờ là cõi trời ngũ quốc sanh thiên, từ đời thứ 21 đến 24, ta ở đây họ lo tu, lo tu nhập định tham thiền, rồi chờ cái viên Bồ Tát đi ngang qua đây khai thị cho họ nhập định để mà mở tâm sáng họ ra, họ đi vào thiền diệu Phật tử và chứng được A-la-hán để họ giải thoát từ đây, từ đây họ đi thẳng về Niết Bàn luôn. Phải biết chưa? Nói như vậy đó là người chứng đạo quả A-la-hán. Nói như vậy tại vì viên được tâm là tham muốn như sân giận, ta đi vào định kiên cố. Cho nên cái người tu niệm Phật chúng ta cũng phải ở giai đoạn này này. Người tu niệm Phật Phật tử chúng ta được nhất tâm bất loạn, được vô niệm, và lâm chung Phật tử được định niệm A Di Đà Phật. Nên là nhất tâm bất loạn lâm chung là định niệm Phật. Nên là định niệm Phật là Phật tử đâu có tham máy, đâu có sân giận. Cho nên là nó hòa hợp Phật trực bằng Tây Phương siêu thanh định độ tức thì lương hào qua được A Di Đà là về bệnh tức khắc. Và về bệnh rồi mà nó bất thấu chuyển, bất thấu chuyển là không còn thấu lui. Phải không? Là đâu còn sanh tử luân hồi nữa, tới đấy chứ. Đó thì cái người mà bạn sanh được là chúng ta là đồng giới là hai nàng quả của biểu thừa. Chư tỷ giáo tự nghe hiểu rõ không? Tức là so sánh đó để thấy hiểu rõ chứ ha. Tại vì người tu thiền đó dứt tham ái và sân giận, chúng lâm chung. Đang còn mình đây là tỉnh niệm Phật là cũng chấm dứt tham ái và sân giận lâm chung. Cho nên người niệm Phật lâm chung và định niệm Phật được thì đâu có nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ con, nhớ cháu đâu. Đó, tình cảm nhất rồi mà thế chứ, đó đâu có sân giận quán thù ai đâu. Đó, chỉ lo niệm Phật để cầu dẫn sanh thôi à. Cho nên họ đi vào định niệm Phật thì do định niệm Phật nó hòa vào quan tỉnh của Phật cho nên mới được dẫn sanh tức khắc. Còn cái người kia chứng là đạo quả A Na Hàm gì lâm chung họ được định kiên cố, cho nên họ là tự là quá sanh về cảnh trời là cao nhất của sắc giới để ở đó mà tu. Nên như vậy cảnh giới này là hoàn toàn có bậc A Na Hàm không, gọi là ngũ phước A Na Hàm hay là ngũ A Na Hàm hay là ngũ tịnh cư thiên, nhiều cái tên khác mà chỉ cho cảnh giới bậc A Na Hàm đó. Rồi bây giờ những người mà tu có khả năng tu hơn, tiền định sâu hơn, họ đoạn được năm cái sử sao nữa, tức là không tham sắc, không tâm vô sắc, không ngã mạn và không còn cạo cử phóng tâm thì dứt hẳn vô minh, cho nên họ chứng A La Hán được. Thì ngay hiện tại chứng A La Hán với một kiền liên sát là phất vậy đó. Cho nên hiện tại họ giải thoát rồi, và chờ khi họ hẳn dứt rồi là tự họ nhập vào Niết Bàn, đó Niết Bàn của thanh văn A La Hán. Vậy thì đâu còn sanh tử đâu gì bỏ trời gì nữa, họ đi vào Niết Bàn luôn. Thấy chưa? Nói như vậy. Đây là người Phật tử chúng ta đó, là khi mà chúng ta tu tập dù hành giả xuất gia hay tại gia, mà khi nhất tâm niệm Phật chúng ta đi vào vô niệm là chúng ta chứng được tam bộ niệm Phật là đồng với bậc A La Hán rồi. Thế nên tại vì chúng ta đã đạt được cái là tâm vô sinh nên bộ được tánh A Di Đà, rồi chúng ta là giải thoát hiện tiền sống đây như đã giải thoát rồi, chờ họ hạnh nhất là từ chúng ta đi vào hoa sen thì được lạc lên ngôi thượng phẩm. Ngon không? Có như vậy đó, thành ra trước từ chỗ này cho nên là bạn tự thấy đó, mình càng đi sâu vào tịnh độ mà tu cảm thấy rất là thanh thích. Thế mình thấy cái sự thành tựu chúng ta thấy là nắm chắc trong tay thôi. Nói rằng là giờ thượng phẩm là chúng ta không bảo đảm an toàn, nhưng mà có thể rằng là về trung phẩm trở xuống có thể càng nắm chắc trong tay rồi. Tại là nói là tệ nhất là đến việc dẫn sanh, tức là ở phẩm chót hạ phẩm hạ sanh cũng là gì, cũng là giải thoát, tức là tốt câu chuyện là không còn khẩu lưu sanh tử khỏi lo nữa. Chỉ lo là niệm Phật làm sao nên chung mình nhớ niệm Phật tương lai an toàn về đường về tương lai khỏi lo gì hết. Mặc dù tu trẻ tu sớm tu buồn sớm tu nhiều như vậy, miễn năm chung mà tỉnh táo được, mà dứt được tham ái, dứt được sân giận, dứt được cái tiếc nuối mà lo niệm Phật là đủ rồi. Thế đấy chứ, đơn giản thôi. Còn bây giờ đối với pháp môn mà cách tu mà chứng thiền để đạt được những quả linh đó, đó chúng ta phải giữ giới cho kỹ ở chùa xuất gia. Bởi vì tại gia cư sĩ chúng ta đâu cần ở chùa đâu mà xuất gia, tỉnh thoảng đi vô chùa tu ra rai thôi, xuất gia ngày thôi chiều gì nó thổ quan trai niệm Phật gì đó, Phật thất gì đó, hay là nhập thất gì đó rồi gì. Nhưng mà về nhà làm ăn vẫn lo niệm Phật, ban ngày làm ăn lo kinh tế gia đình, tối về phải cố gắng vì mình lo tu, ban ngày vì gia đình lo làm ăn, thấy không? Mà vì làm ăn mà cũng vì lo tu với bản thân chúng ta, đừng quên chánh niệm, rồi là tối về vì mình mà đang lo tu, thấy không? Như vậy đó, thành ra như vậy là Phật tử là sợ sinh tử, sợ luân hồi, sợ thân khổ đau bất tịnh này, ráng lo tu. Nhờ như vậy mà làm chúng ta mới có khả năng để niệm Phật được. Phật nói thế em nói như vậy, cho nên phải lo trước là như vậy, cho nên sống đời an lạc, chống thành quả cao, sống được an lạc trong cái tâm như vậy thì là cái phước báo cái quả gì càng trên cao thì đúng không? Có như vậy à, niệm Phật là cách dù lao. Niệm Phật là cách dù lao á, thấy chưa? Phật tử mà niệm câu niệm Phật là Phật tử lao cái rột cái Nam mô Đà Phật rột, Nam mô Phật sen, Nam mô Phật rột, Nam mô Phật sen. Thấy không? Nếu Phật tử mà xiên mà lao thì kiến mình nó trong không? Trong sao? Kiến trong cái là tâm mình sáng lên. Có như vậy Phật tử mà làm biến lao thì sao Phật tử? Thì đâu nghe đi bon đó. Nhiều khi mà quên lao đó nó nhập bụi vô thêm nữa. Lần sau lao mà cũng chết. Cho nên chúng ta phải lao hoài, lao mãi. bụi gì vô lao, bụi gì vô lao, bụi gì vô lao, chân chân chừng hoài vậy đó. Xem thì là cái tâm này cần sáng đó, như vậy và thử lao biến thành quen luôn đó, thành quen luôn. Thật ra cái lao là cái tự nhiên, không có gì bắt buộc, không gì trở ngại hết, mà tự niệm Phật thành cái quen luôn. Cái mình tự nhiên niệm Phật hoài khỏi cần cái bắt buộc gì hết. Mình lúc đó tu mình sẽ bắt buộc mình tự tu, nhưng bây giờ tự tu quen khỏi cần dạy, phải không? Phải cần mà nhắc nhở nó tự nó tự biết nó tu. À, giờ thành thói quen thôi. Giờ thở niệm Phật lên cái là trụ tâm rồi, giờ thở niệm Phật cái trụ tâm rồi, niệm Phật cái tâm an lạc rồi, ha, niệm Phật rồi cái xuất hồn xuất vía đi chơi luôn. Nó như vậy, thành ra đó là nó quen rồi, nó tất cả đều vậy thôi. Nó như vậy đó, thì do nên mình cố gắng đó, sẽ được thành công như vậy. Vậy thì thành Tú ngày xưa cũng có bài kệ, tôi nhớ bài kệ đó, đừng có bao giờ quên. Người Phật tử chúng ta cầu Phật pháp từ nghe các thầy đều lấy hai cái bài kệ này ra để dẫn dắt chúng ta là của thần Tú và của Lục Tổ ngày nay. Bây giờ xin nói của thần Tú thôi. À, nói là gì? Tức là thân như cậu lớn bồ đề, tâm như gương sáng chớ hề bận nhơ, ngày đêm khăn tốt đợi chờ, chớ cho bụi bặm dính nhơ giận mình. Phải không? Ngày đêm khăn tốt đợi chờ là tỉnh giác, là cầm sẵn cái gì? Ở cái chỗ quét, tại vì là bằng câu niệm Phật. Đang tiền não vô là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là bao nhiêu tiền não nó bị dằn hết, nó đi hết và nó sạch sẽ luôn. Đó như vậy là nhờ niệm Phật. À, thì đó chưa, niệm Phật là cách chù lao đơn giản thôi. Đó như vậy, thành ra là Nam Mô Đạo Phật là cách chù lao tâm của chúng ta. Ai suy niệm Phật nhiều thì chùi mau, chùi nhanh là kiến tâm mau sáng, phải không? Đó, quả chứng mau thành. Đó như vậy, niệm Phật là cách chùi lao tâm hồn trong sạch bước vào biển tâm. À, câu này rất là quan trọng nha. Tâm hồn trong sạch bước vào biển tâm. Rồi tu niệm Phật chúng ta là gì? À, mục đích chúng ta là cái điều cơ bản nhất, phổ thông nhất là gì? Tức là làm sao lâm chung nhớ được niệm Phật để về cực lạc. Đó là phổ thông nhất, phải không? Nhưng cái điều cơ bản mà chúng ta phải cố gắng thành tựu ngay bây giờ, nếu bằng sự cố gắng nỗ lực tối đa, là chúng ta chẳng những lâm chung vãng sanh thôi, mà hiện tại chúng ta mới được trở về cái bản tâm của chúng ta. Cho nên tâm hồn trong sạch bước vào biển tâm. À, biển tâm của chúng ta là diệu thể, là cái biển pháp giới chân tâm của mình. Đó là tánh A Di, tánh A Di Đà. Thấy chưa? À, tánh A Di Đà này là trong sáng và thanh tịnh, không chú cấu bẩn nào cả, phiền não nào cả. Nếu chừng nào mình tốt phiền não, tự nhiên mình vào biển tâm này, còn chút phiền não là vô được dậu dậu quả. Hiểu không? Nó như vậy đó. Ví dụ bạn tự muốn vào chùa Phước Linh để tu, bây giờ bạn tự muốn vào đạo tràng niệm Phật là bạn tự phải bước ngay vào luôn, chứ đừng có tới mà tới cái cửa niệm Phật đường rồi mà giờ lúc đó lúc đó lúc đó cái vô ngồi chung đạo tràng được không? Có thấy không? À, vậy bạn tự thẳng lúc đó tự ở ngoài, còn bạn tự tới cửa ngõ đâu cũng chịu vô. Trong này người ta niệm Phật gần gần á, mà tới cửa ngõ thì nhá. Nó như vậy là ta đâu vô tu được đâu. Mà còn vô tu được thì Phật tử có phước không? Không, nó như vậy. Bây giờ giờ này sư thuyết pháp á, bây giờ nghe sư thuyết pháp trong này mà không chịu vô, đó thì là Phật tử có nghe được thầy pháp hôm nay không? Còn không cả cái như vậy. Và do bàn để sẵn để đãi mình, thế mà Phật tử nhìn bà cổ bàn đó mà không bước lại ngồi về gấp bữa ăn, Phật tử có no không? Ở xa nhìn đến là trời ơi, cái lẩu kìa, lẩu lươn, lẩu cá kìa, ha, lẩu gà hầm thuốc bắc kìa, trời ơi, rồi là trên bàn đủ thứ món đồ ăn hết. Mình giờ mình thấy rõ, mình đếm rõ thì mình làm bộ mình thích hết từng cái hương thơm ở trần ta tới đây đựng đặt. Nhưng mà ngầu đó đứng đó ở xa nhìn mà dơ nước miếng, còn đằng kia người ta ngầu vô mình gấp từ miếng từ đưa vô miệng nhai ngon lành ngọt sớm. Vậy là hai ngon, hai không ngon. Cái người ngồi vô bàn ăn nó ngon, nó đã thèm nó no luôn, rồi mình làm sao đứng dần dần nó thèm muốn chết mà không biết vô. Giờ có ai cắm mình đâu mà tỉnh, không có cắm. Nó sẵn sàng mình tới rồi, nó sẵn sàng mời vô ngồi, rồi sẵn sàng chia cái cùng ăn, nhưng nó giữ vô không đói chịu. Giờ đi dần biển tâm này đó là sao mà tự mình đến, phải không? Biển tâm sẵn sàng đón nhận chúng ta, mà nó đón nhận chúng ta đây là một cái miễn cưỡng mà nói thực sự là mình người ta này đã nằm trong biển tâm từ lâu. Nhưng mà vì phút khoáng nó vô minh, nó khởi lên cho nó giọt ra khỏi biển tâm mà nó theo cái luật trần để mà nó tạo được sinh tử. Bây giờ bắt đầu là mình thâu hồn thâu vía để trở về biển tâm cũ của mình. Nhưng mà trở về biển tâm cũ của mình là phải dễ đi qua cái hàng rào mình tự đã làm là ngăn cản đi. Đó, cách trở là do mình tạo ra. Đó, mình dụ tử phải sao? Bước vô vào ngọn từ lớp hàng rào cơ khổ, ta từ lớp 1, lớp 1, lớp 1 và cuối cùng lớp xong, lớp trong nó hoàn toàn dẹp rồi, ta đi vào điểm tâm của chúng ta, phải không? Vậy thì mỗi con niệm Phật ta đi vào tâm, ta đi từ từ đi vào, là phiền não trần lao chui sạch, thì chúng ta sẽ đi vào điểm tâm mênh mông của chính mình. Cho nên lúc này vô đây rồi ai cũng giống ai hết, cái điểm tâm này có một, không có hai, của ai có điều giống nhau cả hết. Dù cho quỷ trí nhỏ xíu mới tu, cái biển nó cũng giống như sư phụ của thôi. Dù cho hữu duyên, dù cho thiện thành, thiện giác, hay là chân thiện, tu chân, hay là tu giác, hay là tất cả Phật tử trẻ già lớn nhỏ gì mới tu là tu lâu rồi, cái điện tâm này đều bằng nhau, giống nhau, bằng nhau, không có sai khác gì cả, hiểu không? Có như vậy đó, ai xúc vào điện tâm này rồi cảm giác hạnh phúc đều giống nhau hết, không có ai khác cả. Mà các vị tu thiền họ do giữ giới kiềm định, họ đi vào điện tâm của họ cũng giống như mình vậy thôi, cũng không có khác. Thế rõ chứ? Đó như vậy, cho nên tâm hồn trong sạch bước vào điện tâm, bước vào điện tâm này tâm hồn phải trong sạch, ha, là không có chút phiền não nào hết. Thế chứ? Đó như vậy đó. Rồi cái đoạn thứ hai, sống vui niệm Phật thì thầm. Sống vui niệm Phật thì thầm. Vậy thì người tu niệm Phật chúng ta lúc nào cũng vui lắm. Thời vui không phải là đi đâu ra làng là sớm nha, ra giữa đường thống nhất. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thầm đó mình khùng. Là vô chợ Sa Đéc mà vừa đi niệm Phật, ta nói mình khùng, mình cử ra tôi khùng đó, tôi khùng, tôi sung sướng niệm Phật mà khùng chỗ nào? Nhưng mà niệm không đúng chỗ, thì nói chứ chỗ này không phải chỗ niệm, không sung như vậy, muốn niệm như vậy là vô chùa Phước Linh sẽ cho la thoải mái, thấy không? Ở đây mà sợ nghe ta la thì lên cái thách trận nó đóng cửa là mà sức la, không thì Phước An đóng cười mình. Nói như vậy thành ra phải niệm thoải mái, hay là niệm ở đúng chỗ đúng nơi. Ở đây sư nói rằng là vậy, là niệm thầm, thấy không? Đó, sống vui niệm Phật thì thầm, là niệm nho nhỏ thôi. Tại vì nó thầm thầm, nó thì thầm, niệm nho nhỏ, mình niệm mình nghe giống như mình tâm sự một mình vậy đó, thấy không? Đó, bây giờ Phật tử cầu mình là buồn, thấy cái chùa kia nó nhớ chùa Phước Linh, nghe nhớ đến sư phụ đó, sư phụ ơi con ngồi đây con nhớ sư phụ quá, sư phụ là thì thầm một mình, phải không? Nó như vậy đó, rồi thấy ông thầy là nó giống siêu quá quá, nó trời ơi giống siêu quá trời ta, và bỗng nhiên nghĩ nó cái nhớ siêu quá liền, nên nó là thì thầm một mình, rồi thấy cái tượng Phật A Di Đà, cái tượng chứ A Di Đà không, bỗng nhiên cái niệm liền à. Rồi mình hay là mình đi đâu mình nghe cái đạo tràng ta đang niệm Phật, mình đi phó công chuyện nghe cái đạo tràng đó, nghe ta niệm Phật cũng bỗng nhiên biểu niệm theo. Thế nên nó như vậy đó, thì nó quen. Thế nên cái thì thầm là cái vấn đề trong tư tâm tư tưởng chúng ta tưởng nhớ mà chúng ta không thể kiềm chế được, mà la lớn thì sợ người ta biết, thôi mình thì thầm nhỏ nhỏ mình nghe thôi. Thế nên là Phật tử thì thầm là mình niệm thầm. Đó như vậy. Cho nên cái người mà sống vui với cái tâm hồn giải thoát và an lạc trong câu niệm Phật rồi, cho chính câu niệm Phật đem đến cho họ một cái sự hạnh phúc tuyệt vời trong hiện tại mỗi phút mỗi giây. Cho nên ai niệm Phật thường thầm trong lòng hoài, Phật tử thấy vui không? Rất là vui. Đem là ra câu niệm Phật đến đâu là phiền não nó bị biến tan ngay lúc đó. Thế và câu niệm Phật nó tấn công đến chỗ nào là chỗ đó tiêu tan cái phiền não, qua thơm cỏ lạ mọc lên, theo là hạnh phúc vui nó tràn ngập cái chỗ mà chúng ta đang niệm Phật đó, để rõ chưa? Ra như vậy chưa hơn mà thầy trò niệm cái để thâu đĩa chưa, niệm để làm cái đĩa CD đó, thằng tử đó tối giờ đầu sẽ làm sẽ nghe lại, thầy trò sư ngủ viên gài vô máy xong rồi bấm ra đĩa. Bây giờ bắt đầu nó tối cái sư nằm một mình, cũng như cái gì cái bình sư ngồi cái bắt đầu sư đưa vô máy, ra đi vô máy sư mở lên 10 giờ mà sư tắt để vô máy chưa ngủ rồi, đây nghe hết còn sao mà đại. Nhưng mà nghe thấy thiệt chứ, thầy còn điện cái bằng là trầm bổng phan nhạc cao dứt tới cực lạc mà trở về Ba Bà, từ từ về cực lạc rất là hay. Là gì là sư niệm Phật mà sư nghe niệm Phật hầu mà sư ngủ quên rồi, thì dân mình đó, ngủ quên chút thì dân mình nó nghe còn đang máy đang niệm Phật, nhìn lại là đồng hồ 11 giờ rồi đó, đầu ráng cho nghe nó hết luôn rồi tắt niệm, rồi đó là nghe rất là hay. Nói như vậy, vậy thì còn hơn thầy trò dù không đông người đó, nhưng mà niệm nó đi vào trong địa thì rất là hay. Mà niệm con cái mình trâu vô như thế vậy là nghe bắt đầu nghe con cháu nó kêu bốn hai ba tiếng thì rất là hay. Cho nên sau này sư sẽ nghiên cứu và thâu lại một lần hai lần nữa để ra đĩa cho nó chính xác, để mà cho Phật tử đạo tràng người ta muốn đường đĩa hết, để đem về để dân, để khi mà không có đi chùa hay là tối muốn niệm Phật á, mở đĩa ra cái ngồi này giống như là ngồi trong chùa đó, rồi tự sướng tự nguyện hương á, rồi tự bắt đầu nguyện theo, rồi tới bắn về Phật về đi bon vậy đó, rồi tới giờ chót cuối cùng là tự đi luôn rồi nghỉ, giống như là ngồi chú đạo tràng là như vậy. Thầy thấy chịu không? Chịu không? Như vậy sống vui niệm Phật thì thầm, cho nên chúng ta an tâm và thích thú an lạc trong pháp môn tu, thì biết chắc rằng tương lai đương giờ đây mình sẽ được giải thoát. Cho nên một cái niệm Phật hoài, niệm Phật hoài, càng niệm Phật càng thấy thích thú, càng niệm Phật càng thấy là cái kết quả thành tựu tương lai chúng ta nắm chắc trong tay. Cho nên là càng đi mà đến càng gần chùa Phước Linh, chúng ta thấy mừng không? Mừng phải không? Hôm nay cố ý đi chùa mà kia đi gần tới chùa chừng nào là mừng chừng đấy, mà vô chùa được là còn mừng dữ nữa, phải không thầy? Vậy thì giống như hôm nay mình khởi đầu đi về Phước Lạc, mình đi đó bằng cái gì? Bằng Nam Mô A Di Đà Đạo Phật. Ai mà niệm Phật nhiều chừng nào liên tục, chừng nào vui vẻ niệm Phật thì đường về Cực Lạc nó mau đến, cứ chắc là mau đến rồi, phải không? Tại nhờ thường xuyên niệm Phật là như vậy đó. Thế ta đừng phải quấy để tâm mà làm gì, phải không? Ta tự niệm thầm vui vui gì trong đàn đâu, thế ta đừng phải quấy để tâm mà làm gì. Ở đời thế gian có nhiều cái là gây cho mình cái chướng ngại cái niệm Phật đó mà tự. Càng tu lâu mà tự nó thấy nó là một cái chướng ngại lớn lao, nhưng mà càng tu lâu nhờ cái công năng của mình, nhờ trí tuệ của mình quán xét thấu đáo và nhờ cái khả năng kiềm chế và giải thoát được, cho nên chúng ta cảm thấy là vượt qua cái rất là nhẹ nhàng. Cho nên là ai nói gì nói, thế tình mặc kệ, mình đừng quan tâm. Cứ lo niệm Phật là điều quan trọng nhất của đời sống tu của người Phật tử chúng ta. Xuất gia tại gia nói chung là giả, phải không? Và như vậy cho nên sẽ nói rằng thế tình phải quấy để tâm làm gì. Trong cái bốn chữ thế tình phải quấy nó rất là rộng, nó có rộng có thể hơn thua phải quấy sang hèn dinh nhục cuộc đời đem đến, nó làm đảo loạn tâm trí của chúng ta, là mình bất an và mình không niệm Phật được, và từ đó sanh ra là tham nhân si phiền não và tạo nghiệp. Đó là ma khảo đó mọi người, ma dương khảo, ma quan khảo và ma quân khảo và ma dân khảo. Tùy theo cái trình độ chúng ta mà những loại đó nó phái tới để nó khảo đảo làm chúng ta thất điên bát đảo tu không được. Cư sĩ thì bị là phá phái theo kiểu cư sĩ, xuất gia thì bị phá phái theo kiểu xuất gia, mà gần đắc đạo nó phái phá theo kiểu gần đắc đạo. Thì nó như vậy đó, thì nó làm cho mình là không có tu được, để mình không thành công. Thì ra mình sẽ rơi rớt trên cái đường phạm hạnh của chúng ta, không được tiến bộ được. Thì biết chưa? Cho nên tại nhà Phật tử có cái phái phá tại nhà, ta còn ra đường có cái phái phá ở ngoài đường, vào chùa có cái phái phá ở trong chùa. Đó, trên đường tu dài dài chúng ta nó còn nhiều nữa, nó không đâu, phải không? Sư trong chùa đâu phải yên đâu mà tính. Phải không? Nó như vậy đó. Nó có nhiều cái chuyện mà nó làm nó phiền phức nữa, nó không, nó từ ngoài đem vô, từ trong đem ra, từ lộn xộn người này người kia, làm nó sư phiền não đủ thứ hết, phải thấy không? Nhưng nếu sư không có lãnh được vượt qua là sư khổ hoài, thì bữa lực bộ sư phiền não nó tu cũng được, thấy không? Nhưng mà giờ cái lực tu của mình á, ai gì là Phật, ai gì là Phật lướt qua. Nhờ như vậy mà tạo cho mình các bạn làm thêm cuộc sống vô tình, vô tư trong thế sự nhân tình, mình cảm thấy rất là khỏe gì đâu. Đừng quan tâm mà nó khỏe, còn quan tâm nó bệnh liền, hiểu chưa? Cho nên không quan tâm gì hết. Có nhiều cái chuyện mà đem đến sự rất là buồn, rất là buồn. Thì nhiều Phật tử đó nó đối xử sư rất là tàn tệ, phải không? Nhưng mà sư vẫn bình thường thì thôi, ở ai như là Phật cho rồi, mình thông cảm cái nghiệp của người ta, rồi nó như vậy. Cho nên là ai như là Phật cho rồi. Nhiều cái chuyện trong cuộc đời đem đến cho mình bị chứng duyên, nếu mình không tỉnh táo không bản lãnh á thì mình sẽ phiền não, mà phiền não tu không được. Và nếu mà mình nghĩ tới cái chuyện người ta làm phiền mình, cứ mà phiền não hoài sao tu được có thể suy nghĩ ngu dại gì, phiền não cho nó mở, phải không? Đó, mình niệm Phật cho nó khỏe, nó như vậy đó. Thành ra đây là như là thử thách trong đường tu chúng ta, là ma khảo hiểm khảo, mà nếu mình không thắng được á thì mình sẽ ngã gục. Tức là mình đấu tranh đang thua lại thì sẽ là phiền não, phải không? Mình phiền não là mình thua đó rồi, nó muốn tạo cho mình phiền não, mà mình là phiền não là nó thắng. Nó muốn tạo phiền não, mình vượt qua là mình thắng. Thấy chưa? Nó làm cho mình buồn, mình không buồn được là nó mất tỏ, nó thua mình rồi, phải nghe nói chưa? Bây giờ mà tôi đánh sư đánh lại, mà tôi thắng hay bại hả? Mà tôi đánh sư không đánh lại, ai thắng? Trả lời đi. Trời ơi, người nhịn là người thắng, mà người quýnh lại là người đó thua. Nó như vậy đó. là người tu chúng ta có thắng người tu là gì? Là cái trí tuệ nhận xét là không có tạo thêm nhân quả mới. Cho nên chúng ta là nhịn nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tịnh, nhiêu thương ta thì dạng quả thải điều tiêu. Nhờ nhẫn nhờ nhịn đó, đó quan gia trái chủ là tai nạn thì nó đừng có tiêu hết. Còn là cái gì mà cũng trợn mắt trừng mắt rồi tung tay rồi chu mỏ vậy là tiêu hảo quả. Từ đó nó như vậy đó, đơn giản thôi. Thôi thế à, tập hành nó tiền sư thế à, là tôi thấy kể nhất sư là sư tu từ xưa nay đó, nhờ qua câu chuyện của sư thế à biết cho sư rất nhiều, có thể rất nhiều thế à cho hồi bỏ qua bên nó thấp cho rồi ngu dại chi phiền não mắc cái lưới của người ta, ta làm đó vậy đó, ta đã phải rè rồi, phải lo Phật sự, lo cái việc lớn của mình. Nếu mình làm phiền não hoài cái việc lớn mình nó hư hỏng luôn đi, mình không làm được gì hết á, ta ra mình nó giải dỗ gì phiền não chứ đâu mà đó, thắng được vậy mình làm được việc lớn khác là như vậy. Cho nên là thế tình phải quấy để cái tâm mà làm gì, thế giới nó như vậy đó. Thân hành gương hành từ bi bây giờ mới tỉnh rỗi nè, thế là có trí tuệ nè, biết suy nghĩ nè, bắt đầu mình làm việc lớn hơn, còn giữa đấu tranh hơn, thua phải quấy vô phiền não đời là việc nhỏ nhặt, thế vậy thì không cần thiết để tự nó, nhưng nó tự nó quá giải, tự nó biết mất bằng cách nhẫn nhịn vào cái vô tâm của chúng ta. Còn cái gì mẹ phải làm là để có công đức thêm, để có một cái phước lành lớn hơn, để tu bộ cái đạo quả Bồ Tát thành Phật chúng ta được mau thành. Đó là gì? Là chúng ta phải thực hành cái gương hạnh từ bi, đó là hạnh bộ Bồ Tát đó. Bây giờ mà tự nó phát tâm Bồ Tát để là hy sinh cái gì mình có, giúp đỡ cho người khác, san sẻ người ta tiền bạc vật chất, dẫn đến là trí tuệ, thậm chí đến sức lực của chúng ta, để chúng ta được hạnh hưởng cái phước lành này, cái công đức này, cái lợi lạc này, họ tiến hóa về đường tu đến cái tâm bảo tu tương lai của nhà thôi. Cho nên chúng ta phải thực hành hạnh từ bi là phải quên mình đó mà đấy, ta là quên mình mới được chứ. Từ bi mà nghĩ mà có mình quá, từ bi này là từ bi lợi dụng. Mà nghĩ đến từ bi là tương lai có lợi cho mình là không được. Người Phật tử khi mà làm hạnh Bồ Tát không từ bi nữa là bất cầu vụ lợi đó, như vậy là lòng từ bi có quảng đại mới lớn lao, làm mà không nghĩ lợi lạc gì hết, làm không nghĩ nó quả báo gì hết, quả tự nó tới thôi, nhưng mà mình không nghĩ gì hết, tại là làm mà không có nghĩ tâm lợi lạc tương lai, do cái nhân mình làm quả mình sẽ được hưởng, tức là bất cầu vụ lợi, làm không cần tính toán. Tới như vậy đó, thành ra từ năng giữ lạc, bi năng bạc hộ, lòng từ luôn đem cái sự vui cho người khác. Ủa nó vui cho người khác á, là mình phải làm cho mình vui trước đó đã. Phật tử phải làm cho mình vui trước, mà phải làm vui người khác được. Tức là Phật tử là phải là sao? Phật tử phải có tiền, Phật tử mới bố thí được. Phật tử không có tiền mới bố thí cho ngày gì đấy. Phật tử có tiền nhiều, Phật tử vui không? Vui, vui là Phật tử mới cho người ta được. Phật cho người ta vui không? Vui, Phật tử là bạc hả? Thấy là khổ cũng chết cho đó, rồi có tiền đâu mà cho. Phật tử thấy khổ không? Khổ. Rồi người ta khổ vậy không giúp được ta gì không?
Không.
Vậy người ta hết khổ không? Khổ vẫn khổ. Đó là các bạn cố gắng hy sinh thân này để làm được có tiền theo khả năng của chúng ta, để mà có sẵn mà đi bố thí được, đi làm phước được. Và tự thấy là ví dụ ngày sư sửa sẵn cái chùa nè, và tự ổng không ủng hộ cho sư, và tự thấy khổ tâm không? Ít nhiều gì và tự cũng có phải có 1-2-3 ngàn, 5-10 ngàn, thậm chí 5-70 triệu hay là mấy tỷ thì ta khả năng ra đó, nhưng mà tự ủng hộ. Chứ còn như Phật tử không ủng hộ là Phật tử vô tâm quá. Phật tử vô tâm đó Phật tử là khổ à, phải không? Ít nhiều gì hùng vô để lo cho chùa của mình à, để tương lai được thành tựu. Mà cái thành tựu xong rồi Phật tử nhìn thấy vui không?
Vui.
Nên mình không có được nhiều như các vị bạn kia. Vì bạn kia có tiền họ cúng dường 5-700 triệu, 2-70 triệu, 2-3 triệu. Mình không khả năng cúng dường là 5-7 viên gạch, hay là 5-3 ngàn, hay là với công sức mồ hôi làm công quả. Nhưng mình thấy công thiện lên rồi đó, chùa được xong rồi, Phật tử nhìn thấy vui không? Trong đó có mình à, thấy không? Phật tử thấy vui không? Nó vui. Có như vậy cho nên làm việc như vậy đó, là với cái tinh thần là Bồ Tát à, với tinh thần lợi tha, vì ông thầy xây dựng tam bảo, như vậy thì mình rất là thoải mái và an lạc. Tại vì không nghĩ đến tương lai gì cả hết à, nhưng tự nhiên nó sẽ đến thôi. Còn có nghĩ là như vậy, tất cả cái việc làm thiện của con cúng dường hộ thiện tam bảo, con xin hầu hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Tự khởi tâm như vậy là cứ như làm tự nhiên. Khi khởi tâm được như vậy rồi, sau này làm bất cứ việc gì đều nằm trong cái là tâm hướng về đạo vô thượng Bồ Đề hết. Phải không? Chứ không phải mỗi lần đều nói như vậy hết à, nói là chẳng là nhắc nhở mình thôi. Chứ khi khởi tâm đầu tiên và lập hạnh đó suốt cuộc đời thì mỗi việc làm chúng ta điều hầu hướng về đạo Bồ Đề hết. Nó như vậy, coi như bây giờ mà tự khởi tâm làm việc, tất cả nhiều cái việc mình làm, tất cả đều hướng đến một cái hạnh phúc tương lai ở nơi nào đó. Nên tại ở đây nó cực khổ quá, mình muốn về Đà Lạt xây cất cái nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, thành ra tỉnh thành, thì tất cả cái việc làm đều đổ xuống vào trong heo hay là cái tủ kính để mà tiền bạc thì có lợi nhiều rồi bỏ lại hết. Để làm gì? Số tiền này là hướng đến xây cái nhà mới ở Tiền Sa Tre hay là ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở Đà Lạt, thấy không? Nó như vậy đó. Còn bây giờ mà tất cả công đức đều làm đều xây dựng cái thế giới nào, giới cực lạc tế tây phương để mau thành Phật. Cho nên khi mình đã phát nguyện vậy rồi thì tất cả công đức phước làm gì và làm nhiều, nhỏ ít gì, lớn nhiều gì đều đã nằm trong vô lậu hết. Đó như vậy. Bây giờ cái máy vi tính của tự đã cài rồi thì tất cả cái gì vô đó thì nằm trong cái hệ đó. Phải như đúng không? Nó như vậy đó. Thành ra chính từ chỗ cho nên khi mình phát tâm bồ đề rồi và đang hành hạnh bồ đề thì tất cả việc làm chúng ta đều nằm trong cái nghĩa hạnh bồ đề của người Bồ Tát. Và như vậy cho nên với tâm từ bi của người Phật tử chúng ta, khi mình đã biết sống an lạc cho mình thì đừng có ích kỷ tu riêng mình, mà phải phát tâm bồ đề lo cho chúng sinh theo khả năng của chúng ta. Làm không được như sư thì làm theo khả năng mình, thì cái đó cũng là Bồ Tát vậy. Tại sao vậy? Bồ Tát có nhiều cách làm. Thế này có khía cạnh một là đó là Bồ Tát. Ví dụ Phật tử hộ thì tam bảo đó là Bồ Tát, Phật tử lo cho chúng sinh đó là Bồ Tát, phải không? Phật tử lo cho cha mẹ hiếu thảo là Bồ Tát, Phật tử giúp đỡ vợ con mình biết đạo đức đó là Bồ Tát. Vì Phật tử lo cho tam bảo, lo cho người khác mà vợ con bỏ của không xây dựng ra lúc gì hết, đó là tâm Bồ Tát mà nó có được tốt đẹp đâu. Vì trong nhà lo rầu lo những thiên hạ chuyện đó không hay. Thế nên đó Phật dạy mình phải lo từ trong nhà để nó lo tới ngoài, đó như vậy, đó như thế. Cho nên phải hiếu thảo cha mẹ trước, xây dựng cái hạnh phúc gia đình cái đó, rồi sau nữa hộ trì tam bảo với khả năng chúng ta, rồi cuối cùng lo việc chúng sinh chung, đó là việc là hộ trì giúp đỡ những người nghèo khổ, làm từ thiện xã hội, đó như vậy đó, tùy khả năng chúng ta nha, đó như vậy. Đó là mình làm việc hạnh tư từ bi, tức là ban vui và cứu khổ. Và khi ban vui cứu khổ là mình đã có vui phải ban vui, mà muốn cứu khổ phải có năng lực mới cứu nổi. Bây giờ Phật tử buồn chết ban vui cho ai, phải không? Phật tử là khổ chết cứu ai bây giờ, không có năng lực, phải không? Nó như yếu xìu cứu ai vậy, phải không? Phật tử muốn cứu người ta chết hụt, Phật tử biết lỗi cái được chứ, không biết lỗi nhảy xuống bụng chết luôn, chết trước người ta hết chừng. Thấy không? Nó như vậy đó. Thành ra chúng ta phải lo trước để mình chuẩn bị làm việc đó, là như vậy. Cho nên tâm Bồ Tát phải chuẩn bị rồi trước. Nhưng mà khi làm rồi đạo có tự phụ trong việc làm, cho mình là hay là giỏi và hơn người khác. Cái người tâm Bồ Tát luôn luôn là quên mình mà làm công việc, chứ không vì mình mà làm công việc, hiểu không chưa? Khi mà quên mình có nghĩa là vì mình trước rồi, nhưng mà không quan tâm là vì mình để mà coi mình là hơn người khác hay để cho người khác biết mình làm việc này đó. Thành ra cái tâm Bồ Tát đó, đặc biệt là với cái tâm này, tâm vô tư, tâm tự nhiên và cái tâm là không nghĩ mình là Bồ Tát mà vẫn làm việc Bồ Tát, cho nên kết quả Bồ Tát rất lớn. Cho nên kim cang của Phật đó là bố thí bất trụ tướng phàm và phước đức bất khả tư lượng. Ta bố thí bất trụ tướng là bố thí không nghĩ tướng mình, tướng người, và cái tướng là gì? Là quả báo ở tương lai, nhân ngã chúng sanh thọ giả điều gì dẹp hết đó, là cách tự nhiên không nghĩ gì hết, làm vua làm đầu vua không bao giờ nhắc nhở kể lại gì hết, đó mới là làm không chắc để nó dê, rồi phước mới lớn. Còn mà làm mà để trong lòng nó kể người ta biết hoài nhỏ xíu. Bây giờ là trụ tâm là cố chấp, nó như vậy đó. Thành ra đó là phước nhỏ, dù làm việc lớn là phước nhỏ xíu. Còn mà làm buông không nghĩ gì hết. Ai mà khơi lại phải nhớ lại thôi, còn ai không khơi thì mình quên chút lúc buồn, còn không có giờ đem mà kể cho ai để phô trương cái ngã của mình lên, hay để người ta biết mình làm việc này là mình là Bồ Tát. Tỷ nó như vậy là cái ngã nó mất rồi thì mới gọi là vừa làm Bồ Tát, mà cái ngã vẫn còn trong cái việc làm thì đó là cái làm của là cái người tâm là tiểu thừa, tâm cố chấp, tâm hẹp hòi, tâm ích kỷ, tâm vì mình đó. Mày ích kỷ là chỗ này, thấy rõ chưa? Mình tưởng là Bồ Tát ai nhờ mình là tâm gì, tâm ích kỷ thì rõ ràng như thế. Cho nên chính từ chỗ này là phải thực hành hạnh từ bi, đó là hạnh của Bồ Tát của người Phật tử của chúng ta. Cứu mình độ chúng liên trì phẩm cao. Thì ở câu thứ tư để sư bổ sung được cái nhân quả ở cái phần ở câu thứ ba, tức là cứu mình độ chúng liên trì phẩm cao, mình tu không có chỗ riêng mình, rồi rủ người ta tu với mình nữa. Đó thì cái khả năng là mình rủ đi chùa, rủ làm việc phước lành, rủ để tu tập để giải thoát, đi ba quan trai, đi là Phật thất hoặc là nhập thất hoặc là bố thí, làm phước, làm từ thiện, hộ trì tam bảo, vân 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 vân, tất cả điều mà mình đều rủ rèn để cùng nhau làm. Đó, như vậy là nhắc nhở, khuyến tánh, góp ý là biết để người ta làm theo mình vậy. Đó là gì? Tức là chúng ta tạo cho mình cái phúc lành, tạo cho mình công đức, tạo cho mình cái đức độ, tạo cho mình nhân duyên lớn thù thắng vào tương lai, tức là cứu mình độ chúng, tự cứu mình. À, đó là độ chúng sinh, chữ độ chúng, chữ chúng sinh sử dụng ra là gì? Là tất cả chúng sinh phụ duyên của chúng ta. À, trong có bốn loài, thai sanh, nõn sanh, tóc sanh và quả sanh, là nhờ tùy duyên mà chúng ta độ chúng. Càng độ nhiều như nào thì cái phước chúng ta càng lớn, cái đức chúng ta càng cao. Nên có ba loại phước đó, mà con người chúng ta phải làm. Một là phước vật, hai là phước trí, ba là phước đức. Hai cái đầu đó, là gì? Là chúng ta rất là dễ làm. Đó là gì mà tự? Đó là phước vật. Có tiền bố thí là được thôi. Có của cho là chúng ta có phước vật, nó tương lai là giàu sang hưởng thụ về ngũ dục thế gian. Hai mà tự là phước vật. À, thứ hai là phước trí, mà tự xuyên đọc tụng kinh. Xuyên là suy nghĩ quá sát kinh, mà tự tự nhiên thâm nhập kinh tạng. Hai mà tự thâm nhập kinh tạng, tức là tự có trí tuệ, trí tuệ Phật pháp tương lai. Lục tổ Huệ Năng sở dĩ mà nghe ngũ tổ chỉ nói có một câu thôi mà ngày ngộ liền, hiểu biết ý tổ liền. Chỉ nghe qua câu kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là ngày ngộ liền. Trong khi mà trưởng giả tụng cả là bao nhiêu năm rồi mà chưa có thuộc, chưa có hiểu gì hết. Tại vì sao vậy? Tại vì căn bản trí của lục tổ Huệ Năng đã có sẵn từ nhiều đời kiếp rồi. Ngài đã thực hành hạnh bát nhã, tu bát nhã nhiều đời kiếp rồi. Cứ tích lũy ở trong là cái tiềm thức của ngài đó, là trí tuệ bát nhã đã thuần thục rồi. Mà kiếp này sanh ra là thể hiện người dốt thôi, để nhắc nhở, để thay thị cho người cố chấp. Ở đời thế gian người ta nghĩ rằng học nhiều nó có trí huệ, học nhiều là mới đắc quả lớn. Thấy không? Bây giờ tụng tổ mới đang hiện ra là người gì? Là người dốt đạt. Thấy không? Để nói rằng người học nhiều mà không tu, không ngộ thì cũng là phước nhỏ xíu thôi, vẫn còn sanh tử. Bây giờ còn người không học, họ đủ sức năng khai ngộ ngay đó tức thì họ là thánh. Thấy chưa? Tụng tổ mới đang nói dốt đạt mà. Thấy không thế? Nhưng mà ngộ cái rồi là làm tổ liền. Thành tại cái thành tú không được trao là y bác. Tại sao hộ ông bữa mới đi giành giật cái y bác chi vậy? Tại vì người này cần cái tướng y bác, ta cho ta để năng mình và nói mình là được tổ truyền thừa vì có y bác, cho nên là mới đi là đi đuổi theo là ngài Huệ Năng đi giành y bác cho được mà. Để nó nhớ như vậy, người ta có tham lam để có hình thức này để cầu danh, đó là Huệ Minh. Để nó nhớ như vậy đó. Còn thằng Tú thì là ngày cái trí học rất là nguyên bán ta như vậy, nhưng mà cái khả năng đốt ngộ thì chưa được, cho nên thờ thằng Tú nó khu Huệ Năng ở chỗ đó. Thằng Tú là mới quân tập ở những kiếp rồi và kiếp này mà thôi, cho nên chưa đủ sức đánh ngộ, nhưng mà cố gắng tinh tấn rất là tuyệt vời. Còn Huệ Minh không tu không ngộ mà đòi làm tổ. Tôi lên cầu chân, tôi mới đuổi theo là lụng tổ để mà giành đi bác lại, hiểu chứ? Nó như vậy. Ta nói nửa đêm mà ngủ tổ mà đưa là Huệ Năng mà xuất hiện mà chèo đưa qua cái bờ sông bên kia. Mà thấy không? Đó như vậy, trốn đi mới được chứ ở đâu là không được. Giết Huệ Minh, giết lụng tổ chân để mà đòi đi bác. Trong giới đạo chúng ta có người tham danh dư lũ chứ. Thấy không? Đó chúng ta coi là Huệ Minh với tổ Huệ Năng đó, là ông thầy Huệ Minh này ông là dữ dằn lắm đó. Thầy tu đó nghe, tu lâu lắm đó nghe. Chỉ cái y bác thôi mà muốn giết thầy Huệ Năng để mà giành y bác đó, và để gạt cái người sau này là tổ truyền cho, hiểu chưa? Đó chứ vậy. Thành ra chính từ chỗ đó cho nên người mà tự chúng ta muốn tương lai về cực lạc bản thân được phẩm vị cao, và tự biết cực lạc nó có gì, có chín phẩm chia là ba bậc, ở đấy hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Mỗi một cái bậc đó nó chia làm ba: hạ phẩm màu xanh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, trung phẩm màu xanh, trung phẩm trung sinh, trung phẩm thượng sinh, thượng phẩm màu xanh, thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm thượng sinh. Thì mỗi một cái bậc như vậy đó là do bên đây mình tu ở cỡ nào, chứng cỡ nào, và bản thân về bệnh theo cái thứ bậc đó, hiểu không? Nó như vậy đó. Người ta là chứ phải vừa bệnh nhảy lên cầu cái tòa sen đạo đó cầu. Ở bên đây mình cầu mình vừa thượng phẩm, nhưng mà mình tu chưa được cái gì trên, mới được nhất tâm bốn độ năm chung. Mà vừa bệnh là tại sao cái ca đạo cho con lên thượng phẩm, bên đây con đòi thượng phẩm là sao qua đây cho con đòi cái hạ phẩm. Sao đòi được? Đòi là một vấn đề, nhưng mà cái tu thành tựu bên đây của mình là một cái vấn đề, hiểu không? Nó như vậy đó, thành ra không phải ai gì vậy cũng đòi thượng phẩm được đâu. Nó như vậy, thành ra mà tự phải bú lên thượng phẩm. Ở bên đây phải ngộ tánh ai gì đã, ngộ tánh trước bên đây thì qua vẫn là thượng phẩm. trong ba phẩm tượng đó là mình có một trong ba đó, tùy cái ngộ cao ngộ thấp, bây giờ nó như vậy đó. Còn bây giờ muốn về trung phẩm Phật tử bên đây phải làm sao? Phải nhất tâm bất loạn, nó vô niệm mà công đức vô lượng vô biên, là khi lâm chung Phật tử là tự tại niệm Phật và bản sanh. Tại như vậy Phật tử mới về trung phẩm, đã khác như vậy. Nhưng mà trung phẩm là dành cho những người giới nhiều, tu nhiều, đó là người xuất gia. Còn Phật tử từ trung phẩm hạ và xuống tới ba phẩm hạ thì chúng ta đa số thành tựu được ở ba bốn cái phẩm này, bảo đảm an toàn. Thế là từ trung phẩm hạ sanh trở xuống là chúng ta chắc ăn như bắp. Nhưng phẩm chót bảo đảm là Phật tử không rớt. Phẩm chót là đới nghiệp nhẫn sanh mà xuống cái phẩm hạ sanh là chắc ăn nhất. Đây là tu tệ nhất, tu dễ nhất, mà tu tệ nhất á, là tu gấp gấp là cuối của đời đó, là hạ phẩm hạ sanh. Phật tử bây giờ tu lâu chưa? Lâu chưa? Nói thử coi. Lâu rồi. À, nói ra nghe kỳ quá, trong bụng nó dạ con tu lâu rồi, mấy năm, dạ mười mấy hai chục năm rồi, à, thậm chí nó mười mấy năm rồi. Vậy là Phật tử bảo đảm chắc chắn là mình chúng ta vượt lên quả là ba phẩm hạ rồi. Tên đó là hạ phẩm thượng sanh, rồi lên là hạ phẩm trung sinh. Đó là chắc chắn là những người Phật tử nào thường đi đạo tràng niệm Phật thất tu và nhập thất thường xuyên là sẽ bảo đảm chắc chắn là Phật tử mới vượt qua ba phẩm hạ và lên trung phẩm, là kể như là phải reo này. À, phải không tôi chơi? À, như vậy là Phật tử cố gắng tinh tấn nhập thất thường xuyên thì sư bảo đảm chắc chắn là Phật tử là ba phẩm hạ là vượt lên đó. Như vậy đó, như thế cho nên là cứu mình độ chúng liên trì thẳng cao, vừa tu giỏi vừa làm công đức nhiều, phải không? Cho nên những cái này cộng lại hòa vị càng thêm cao. Đó, như vậy cho nên cái câu văn sử dụng đó, cứu mình độ chúng liên trì thẳng cao, cứu mình là mình tu nhiều đó, để ra khỏi phiền não nhiều chừng nào làm phẩm vị càng cao chừng đấy, độ chúng sinh nhiều chừng nào thì cộng thêm đó quả càng cao nữa. Thế chứ đó, như vậy là liên trì phẩm cao. Thì về cực lạc về ao liên trì bên kia là cái tòa sen chúng ta, với cái địa vị trong chính phẩm nó càng cao. Đó, như vậy bốn câu cuối cùng, nghe lời Phật cố tu mau. Nghe lời Phật cố tu mau, nghe lời Phật là sao đây? Chỗ này mà tôi mới nhớ hoài đừng quên. A Di xin lỗi Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta rằng lời mà pháp ứng ức người tu khó người được giải thoát, chỉ đưa giờ pháp môn niệm Phật mà chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi, phải không? À, vậy thì ai muốn về cực, ai muốn giảng sanh, ai muốn giải thoát ngay kiếp này là phải về cực lạc gấp bằng cách là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. Ai muốn là thành Phật mau, kiếp này phải giảng sanh cực lạc mới được thành Phật mau. Lời ai nói Thích Ca Mâu Ni dạy, mà A Di Đà cũng tiếp dẫn chúng ta bằng cái điều kiện này. Ta ai về nước ta thì tương lai sẽ gì? Sẽ mau thành Phật, phải không? Ai muốn về nước ta hãy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung phải nhớ niệm danh ta, ta mới bước về nước ta. Đây là cái khẳng định này nha. Phật tử mà lâm chung mà niệm Phật á mới lọt vô cái hào quang này được, và lâm chung Phật tử mà không niệm Phật được thì cảnh ra ngoài hào quang chứ chẳng ai gì đạo Phật, không đúng là bộ nguyện ai gì đạo Phật, phải không? Thích Ca Mâu Ni cũng dạy rất rõ. Phải không? Thường nhớ niệm Phật cầu sanh cực lạc, chứ ngày đâu biểu niệm Thích Ca Mâu Ni Phật đâu. Hay niệm có cứu Phật nào trong mười phương mà biểu mà niệm Nam Mô Đạo Phật không à? Phải không? Nó như vậy, cho nên là chúng ta nghe là Thích Ca Mâu Ni vậy, muốn giải thoát chẳng sanh cái kiếp này, hãy nghe lời ta, niệm Phật A Di Đà thôi. Ta thấy chưa? Như vậy mà Phật cả chúng nghe mà nghe ai không à? Bữa nay sư quá giảng về mời sư quá giảng khác, nghe theo kiểu danh khác, rồi mỗi bài giảng kiểu khác nữa, kêu theo kiểu khác nữa, đó là tu xu hướng. Phải không? Ông thầy này nói nghe êm tai có theo, ông thầy kia nói êm tai có theo, ông hòa thượng kia nói êm tai có theo, ông mốt cái ông đà ông chú tiểu nào nói cũng nghe theo, ông mốt được cái bà nào nói cũng nghe theo, ông mốt cái thiên liên nào ứng lên bà hành gì đó nói cũng nghe theo luôn. Vậy thì lúc tới mình nghe theo không? Không có tu được gì hết, học trí huệ để học cái gì hết. Còn Phật nói là không bao giờ sai, Phật dạy không bao giờ trật, và Phật biết không chịu làm, Phật nói không chịu nghe, cãi thôi. Phật tử cãi trời cãi đất còn đỡ, nhưng mà cãi Phật là tiêu đời, phải không? Người Phật tử mà cãi Phật là tiêu, nó như vậy. Phật mà dám cãi còn ai chưa? Phật tử dám cãi Phật không? Hả? Không cãi phải không? À, vậy thì chân là Phật dạy phải không? Phật dạy sao? Cố tu mau, cố được cố gắng tu cho lẹ, tại vì thời gian không còn kịp nữa. Tại vì nhất tâm bất loạn tâm tu đâu phải dễ, Phật tử thấy là dễ đó, nhưng mà khó ơi là khó. Muốn lâm chung chúng ta bất loạn là bây giờ chúng ta phải tu cho giỏi, niệm Phật cho thuần cho quen, lâm chung mới có cơ duyên những tâm bất loạn được. Còn tu tà tà, tu rề rề, tu rà rà thôi đó, lâm chung xong niệm Phật nổi Bây giờ nó như vậy đó, phải rất cố gắng mới được. Nhưng mà tưởng mà có mai phước là gì? Hàng ngày gần thầy gần bạn, năm chung mình được mai phước là thầy đến hộ niệm trợ duyên cho mình, bạn đạo để giúp đỡ cho mình, đó là nhờ chúng ta đi tu thường đó. Nhờ chúng ta tu thường đó, kết duyên với thiện chư thức và các bậc minh sư, năm chung mà mới được thầy sáng đến là hướng dẫn nhắc nhở chúng ta mới nhớ những Phật độ, thắng được nghiệp năm chung. Tại nhờ bạn bè thiện chư thức đến hộ niệm chúng ta, nhờ cái thần lực mạnh mà chuyển nghiệp chúng ta, phải không? Còn nếu mà tóc ngắn đi trụ đi trên năm chung tu cái gì cũng lạ, sao chuyện đó khó dữ rồi. Là lúc đó mà vợ chồng con cái xíu tệ nó la rồi trời như đó chứ. Rồi phải không? Nó đem năm bảy mũ vàng để trời ơi vàng bạc ba má làm nhiều quá, ba má chết để lại con sàn sao hết. Rồi rồng đợi. Phải không như vậy? Hay là họ tử đang đeo một chủ kim cương, phải không? Tử đem đeo có nhẫn kim cương, lỗ tai cũng mong kim cương, và gần chết rồi đó, má ơi má sắp chết rồi, tao không gỡ ra nha, chứ để má chết không ai dám gỡ. Rồi gỡ ra đứng có tức học má rồi luôn. Thế của tao sao lấy gì vậy? Của tao đừng lấy gì. Đúng rồi, trước đó là chúng ta tắt niệm liền. À, nghiệp chứ nó kiếm của cải mình giữ lấy là mình không đi được, là tắt hơi lúc đó là còn đời. Nhưng mà siêng năng tu hành thường xuyên, chúng ta đã gỡ rối lần lần rồi, cho nên lúc năm chung mình xả hết. Thế là năm chung cái thầy đã nhắc nhở, rồi là Phật tử bạn đạo đến trợ chúng ta, rồi chúng ta thẳng đường về cực lạc, phép nhanh chóng vô cùng. Là nhờ chúng ta thường đi chùa, nhờ chúng ta thường xuyên tu tạo nhân như là tốt vậy, năm chung mới được cái điều đó, phải không? Còn ban ngày mình không lo tu vậy, năm chung dễ được vậy. Chỉ có những người có phước lớn ở tiền kiếp, năm chung cuối đời do mà chúng ta có phước lớn mới được gặp thầy sáng mà có đức độ thay thị chúng ta năm chung, chúng ta mới ngộ và đi liền, phải không? Có như vậy. Chứ không thôi là mệt lắm đó. Nghe lời Phật cố tu mau, chỉ câu Phật hiệu trần lao chẳng còn. Đủ rồi, nhiêu đủ rồi. Câu Phật hiệu trần lao chẳng còn, có thấy không? Câu niệm Phật là nó phủ sạch phiền não, mà còn cái tụng chú tụng kinh như hoài nó mệt quá trời, đầu tử quá đấy. Có nhiều người tự hỏi sư chứ, trời bữa nay con muốn tụng kinh này, con tụng chú kia, rồi xong đã sư nói là sư đòi nổi giận nha. À, nhưng mà cũng chiều ý thôi, cũng được, cũng được. Nhưng mà niệm Phật là quan trọng nha. Tụng chú, tụng kinh ít thôi, nó dạ, dạ, dạ. Còn bây giờ biểu tụng niệm Phật liền, nó nói trời ơi, niệm Phật có thấy bình thường quá. Tụng kinh nó có phước. Là nghĩ tụng kinh là phước lớn hơn, tại vì mình ngồi mình tụng khổ sở mà. Để phước nhiều lắm. Nhưng mà chứ ngồi niệm Phật không khổ sao? Ngồi niệm Phật suốt một giờ, Phật tử tụng kinh suốt một giờ, ai phước nhiều hơn? Tôi niệm Phật nhiều hơn. Tại sao niệm Phật mà tụng kinh chi chứ mệt? Mà tự tụng chú suốt một giờ, ngồi niệm Phật suốt một giờ, ai kết quả lớn hơn? Đó, niệm Phật lớn hơn. Đó, phải không? Dễ tu hơn, thành tựu lớn hơn. Mà lâm chung bảo đảm thì được lạc nữa, mà không chịu là cộng trừ thêm bớt chi hoài bệnh chết. Khổ ghê, tính già quá non, tính giỏi thành giỏi ẹt. Như thế, chỉ câu Phật hiệu trần lao chẳng còn. Phước đức tăng tổ bà mò, nếu mà được phước đức tăng trưởng không gì bằng niệm Phật. Hồi nãy sư nói Phật tử có cái phước thứ ba kia đó, đó là phước đức. Tại phước đức là gì? Nhân sinh phước đức là do hôm nay, là hôm nay mình được quả báo. Ta nhìn thấy, ta thương kính trọng mình, ta lễ bái mình, ta kính trọng mình, là do đâu vậy Phật tử? Là do năm trước trước chúng ta đã gì? Đã từng làm cái việc lớn giúp đỡ cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi trên chốc đau thương, cái ân cái tình cái nghĩa này. Khi chạm mặt với nhau, tự nhiên họ cúi đầu chào mình liền. Và họ phủ phục trước mình liền. Đó, như vậy đó là cái đức ấy. Người có đức thì người ta lễ bái cung kính. Còn người không có đức thì người ta gặp mình ta không thèm cung kính. Cho nên hai nghiệp nó gặp nhau, nó chạm nhau rồi vậy. Do quá khứ mình có cái quan cái như thế nào đó, cho nên bây giờ gặp nhau họ gặp mình là không kính trọng gì hết, thậm chí nó còn ghen ghét nữa, họ còn nhiều cái chửi đánh đập mình nữa. Nó quan cái mà. Ví dụ tự thấy cây giếm một kiều liên xá lượng phất cây chiên viên, mấy đệ tử lớn được tiểu Phật không đi giáo quá dân làng không có được không? Thật sự sao là mất giỏi cỡ nào, một kiều liên thành không cỡ nào, đại đức ca giúp tu cỡ nào, ca chuyên viên khí pháp hay cỡ nào, mà vô rồi vô rồi nhớ nhà cửa dân làng rồi là dân làng nó chung nhau với đá mà điện nó chọi đủ đi hơi một chạy thấy mồ luôn. Nó tài giỏi như vậy đó mà cũng không giáo quá được, thấy mặt là nó ghét. Lý do tại sao? Cái đức phá là nhà ta, nó nhìn tận mặt rồi mà, tới 500 con ông nó nhìn kỹ rồi. Phải không? Đó bây giờ vừa chứng A La Hán chăng nữa đi, nó thấy cũng bắt ghét. Rồi đây cho nó như vậy. Rồi giờ thì u chứa tâm mà tình thương, chiều đóng cửa giờ thấy nó tội nghiệp ông quá, lấy bụng ghét lên, gắn từ con vô, nó nhìn kỹ nó mang ơn. thế hơn nữa là nhiều đời nhiều kiếp sau tiếng có gặp nhau rồi. Phú Lô Na đó là ông tiền phú đó, bây giờ vô đó rồi mới vừa vô sụp chung cửa dân làng, già trẻ lớn nhỏ là gặp rồi cũng kêu tùng lưng hết trơn. Rồi 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 tới xuống nhau quỳ lại ra một đệ tử hết trơn, không còn sót người nào, khỏi nói câu nào, khỏi thiết bắt câu nào cho anh thấy không. Đó, cái đức là chỗ đó.
Phải em tại làm phước có đức. Cứu người có đức, cứu chúng sinh có đức.
Rồi họ tự phóng sanh nhiều chừng nào, tương lai họ tự có đức lớn chừng này.
Thì chùa
bố thí giúp người nghèo khổ, mãi giờ phóng sanh. Mà cái lớn nữa là gì? Thường hằng lễ tam bảo, lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng già. Du thai được lễ Phật, Du Lai được là cung kính Pháp, Du thai được lễ Hiền Thánh Tăng. Thế chứ, đó là ra những cái vui này là chúng tôi đều phải được làm. Lễ bái chưa tăng già là phước rất lớn. Nhân này tương lai Phật tử sẽ làm tăng tương hảo. Khinh thường tăng già, tương lai Phật tử sẽ xấu xí. Thế đó, mà làm tụi ông tăng chăng nữa đi, tôi thấy người ta mắc ghét. Tôi báo báo, cái gì báo báo chứ. Cho nên chúng ta là người tu thì mình rất sợ báo báo. Cho nên cái gì mà làm được, phước lành được, tăng trưởng cái công đức được, chúng ta cứ làm được khả năng. Đừng có tự chối, hiểu đó chứ. Không làm được bữa nay thì ngày khác làm. Đừng có tự chối và đừng khinh thường và đừng chê bai những người làm việc làm như vậy. Như vậy tùy hỷ, cái pháp tùy hỷ là cái nguyện thứ năm của Phổ Hiền Bồ Tát, ngũ giả tùy hỷ công đức mà. Mình làm không được, ai làm được thì vui theo, chứ đừng có là chọi người ta, đừng có chê người ta. Như vậy phải vui theo cái việc làm người ta. Đó như vậy, dù cho họ làm ít hơn mình, mình cũng vui theo tại vì khả năng họ cỡ đó. Dù họ làm như mình cũng đừng ganh tị, mừng cho được làm việc lớn. Hiểu chưa? Họ tu giỏi mình đừng ganh tị người ta. Thấy thứ lần chủ nó mất cái tu giỏi dữ đó, là cái tâm ganh tị là quá tử. Từ đó mình bắt tội nặng lớn lắm nha. Đó như vậy, nhất là ganh tị với người tu á là tội nặng lắm đó, phỉ báng người tu tội nặng lắm
đó. Như vậy cho nên chúng ta phải là khiêm nhường, là hạ mình, là khiêm tốn, là người thể hiện cái việc là có đức độ. Tương lai mình sẽ được người ta hạ mình khiêm tốn với mình ở tương lai, là chứng tỏ mình người có đức. Cho nên nhân sanh phước đức là do thường ngày bố thí giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi tai nạn đau thương chết chóc, thường hay mãi giờ phóng sanh. Cho nên chính từ chỗ này, cái nhân hành đó mà chúng ta được người ta kính trọng, thương mến và người ta phụ thuộc trước mình, là nhờ mình có tạo cái nhân phước đức, bây giờ mình được quả báo là có người có đức. Thấy chưa? Người ta thấy hòa thượng không? Còn hồi hòa thượng dù cho hòa thượng sao cái tao cũng lại chết, mấy thầy cũng lại thấy mồ phật tử cũng không lại, phải không? Coi như thượng tỏ giáo quá này người lại được không? Mình nói gì đó vậy. Còn cả hòa thượng cái trầu nó cúi đầu tới một, cúi thầy còn lại đứng đó tới phật tử, phải không? Ví dụ giờ mà thấy hòa thượng nào mà siêu xá phật tử dám không xá không? Hả? Ví dụ gặp hòa thượng tới cúng lên chứng lại ra tăng của chúng ta này, bây giờ sư gặp cái cuối sư xá cũng chết luôn, hòa thượng lại gặp kênh kênh. Hòa thượng kênh kênh, hòa thượng ngon sư rồi. Thế ông sư là một người tu lâu năm rồi đó mà sư còn lại hòa thượng, xá hòa thượng. Còn hòa tử mới có hội giới mấy ngày mà gặp hòa thượng kênh kênh, thì vậy là mình có thứ gì rồi? Đâu phải là hòa tử đâu. Thế ông nói như vậy đó. Thế ra chúng ta kính trọng sanh đức, mà bất kính là mất đức. Đấy, mất đức thì nghiệp tới. Đồng nghĩa với ma rồi, chỉ có ma bất kính tăng bảo thôi, chứ còn là chư thiên là gặp là tăng bảo ở lại liền. Thấy chưa? Ta làm được chư thiên là nhờ người phật tử thương hộ trì tam bảo mới được làm chư thiên. Còn bây giờ là bất kính tam bảo là nghĩ ma rồi. Thế chứ? Đấy chứ. Thế chứ muốn làm ma cũng làm chư thiên. Làm chư thiên. Thấy không? Như vậy chỉ có mà hiệu trần lao chẳng còn, phước đức tăng tổn mà không? Càng niệm bảo chừng nào tổn càng mà bò bò nhiều thì mà phước nó tăng trưởng lên. Đây là hai vấn đề là nó đi đối nghịch nhau lại. Dứt niệm sanh tử duyên toàn bản tâm. Vậy thì nhờ niệm Phật niệm Phật liên tục vậy đó, cái là nhất tâm, nhất tâm vô niệm cái định niệm, rồi hay là hiện tại chúng ta được đi vào tam muội niệm Phật, tức là kiến tánh niệm tiền. Còn không năng chung là nhất tâm bất loạn đi vào định niệm dẫn sanh cực lạc. Phải qua tới nhất lìa sanh tử duyên tròn bản tâm, tức là cái tâm chúng ta được tròn đủ viên mãn. Tại nhờ niệm Phật chu lao nó xả luôn xả là tự nhiên tròn bản tâm, tức là bản tâm chúng ta bây giờ được thành tựu viên mãn. Tại như vậy đó là 4 đoạn 12 câu. Và hai câu cuối cùng kết thúc rằng: A Di Đà Phật tẩm thâm pháp màu diên đốn còn tầm ở đâu? Vậy á, A Di Đà Phật tẩm thâm chỉ 6 chữ đầu này thôi, tẩm thâm di diệu vô cùng. Đây là vô chú
đây là trí tuệ ở trong này, đây là công đức vô lượng trong này, đây là phước đức vô lượng trong này, đây là cơ sở hành đoạn phiền não ngay từ đây, ta thành tựu bản tâm giải thoát cũng từ đây, thành phật mau cũng từ đây, ta là vua chú là phật chú rồi, không còn chú nào hơn nữa. Vậy thì Phật tử còn gì tiền đâu nữa cho nó mệt. Ta Phật tử đang ngộ được cái pháp môn niệm phật rồi, đâu được cái phước duyên lớn lắm rồi, phủ duyên lắm mới được nghe pháp môn niệm phật, phủ duyên lắm mới thành trì pháp môn niệm phật, phủ duyên lắm phát tâm bồ đề mà giờ cần làm cái mau thành phật. Vậy là còn tiền đâu nữa bây giờ, phải không? Chạy đông chạy tây gì cho nó mệt nữa không nữa, thôi ở đây tu được rồi, chạy xa cho nó mệt. À, như vậy khỏi tìm kiếm pháp môn nào nữa, tại vì pháp môn nào cũng vô phật dạy, đây là vô phật dạy nè, dạy rất kỹ rất rõ rất đơn giản cho mình. Vậy pháp màu viên đốn là viên là tròn, đốn là gì? Là ngắn gọn, thẳng tắp và mau lẹ. Chỉ có niệm phật thôi, tròn đủ công đức phước lành và thành đủ bổn tâm là ngay câu niệm phật này, đốn chặt mau lẹ. Từ câu niệm phật này chặt đứt phiền não còn rổ để chúng ta đi vào an tâm liền. Từ câu niệm phật này chặt đứt sinh tử còn rổ, ngay về đây về cực lạc luôn. Vậy là công đoan như bây giờ nó viên đốn còn cái nào hơn nữa không thầy?
À, vậy là thôi, đừng có đòi hỏi gì nhiều nữa ha. Thì a mô a di đà phật là đủ rồi. A di đà phật. Thì đó là bài hôm nay của chúng ta. Tôi xin lặp lại để kết thúc buổi học hôm nay. Có niệm phật là có tu nha, nghĩa là ai có niệm phật là có tu nha, ai có niệm phật là quên tu đó nha. Nói như vậy, tam nghiệp trong sạch hạnh phúc vô cùng, thân thuần khẩu ý trọn lành, xóm đời an lạc chóng thành quả cao. Niệm phật là cách chùi lao, tâm hồn trong sạch bước vào biển tâm. Sống vui niệm phật thì thầm, thế tình phải quấy để tâm làm gì. Thực hành gương hạnh từ bi, cứu mình độ chúng liên trì phẩm cao. Nghe lời phật tố u mau, chỉ câu phật hiệu trần lao chẳng còn. Phước đức tăng tội bào mòn, dứt lìa sanh tử viên tròn bản tâm. A di đà phật thẩm thâm, pháp màu viên đốn còn tầm ở đâu. Rồi, ta